số 20 giảng dạy của sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Hôm nay chúng ta học sang phần lịch sử nói về Lý Công Uẩn. Ở trong chính văn bài kệ rằng sư vận hạnh giải sấm truyền, lê vận hết lý đi lên, đào cam mộc quân dân đồng cùng suy tôn Lý Công Uẩn. Ở đây chúng ta thấy này, là thiền sư vạn hạnh có lời giải về sấm truyền, nói rằng nhà Lê vận đã hết, nhà Lý giờ đã đi lên, cùng với vị đại thần trong triều đó là Đào Cam Mộc cùng với quân dân đồng suy tôn Lý Công Uẩn để lên ngôi. Vì sao? Vì chiều nhà Lê vận đã hết vậy. Vận hết ở đây là sao? Đó là đến đời vua thứ ba. Đó là Lê Long Đĩnh. Sau khi giết anh của mình để lên làm vua được 4 năm thì mất. Vì Lê Long Đĩnh khi làm vua là một con người cực kỳ độc ác, như hôm qua đã nói. Cho nên theo như giáo lý nhà Phật của chúng ta nói gì, gieo gió ắt là gặp bão, ở hiền thì gặp lành, làm ác ắt sẽ bị quả báo xấu. Cho nên chúng ta thấy lên làm vua năm 20 tuổi, nhưng đến năm 24 tuổi đã chết rồi. Trước khi chết, ông bị những căn bệnh rất là nặng. Đó là căn bệnh giang mai. Ngày xưa người ta gọi là bệnh giang mai. Tức là bệnh do gì? Bệnh đó là do tiểu sắc vô độ. Cho nên mới sinh ra những căn bệnh như thế. Và chúng ta thấy về cuối đời á, ông còn không thể ngồi mà thiết triều được nữa, mà gọi là nằm. Vì vậy mà người ta, người đời mới gọi là ông là ông vua Lê Ngoại Triều, tức là phải nằm á. Mỗi khi lên thiết triều á, thì ông phải nằm để mà nghe các quan trình tấu. Đó là gì? Chỉ cho cái bệnh ông rất là nặng vậy. Vì vậy mà không bao lâu thì ông ấy chết. Sau khi Lê Long Đĩnh mất thì đưa con trai là Lê Cao Xạ, lúc đó còn rất bé, lên ngôi. Cho nên triều thần không đồng ý. mọi người một số quan lại thì định đưa là con trai của Lê Long Đĩnh là Lê Cao Xạ lên ngôi, nhưng mà một số đại thần ở trong triều không đồng ý, vì Lê Cao Xạ còn là quá bé, một đứa trẻ con, bố nó chả làm được gì bây giờ, đứa trẻ con mới có vài tuổi thì làm sao mà có thể lên ngôi vua được, 2-3 tuổi làm sao lên làm vua, bố về lúc này mới có 24 tuổi thì con mới có 2-3 tuổi thôi, làm sao mà đã gánh vác công việc triều chính được. Cho nên bây giờ, lúc bây giờ là bằng cái sự vận động hành lang của thiền sư Vạn Hạnh, đồng thời cũng là thầy của Lý Công Uẩn, và đại thần Đào Cam Mộc, và một số các đại thần ở trong triều lúc bấy giờ thấy cái tình cảnh ngán ngẩm của Lê Long Đĩnh trị vì đất nước, cho nên bấy giờ muốn cho đất nước được thay da đổi thịt, nhân dân được có một vị minh quân, minh chủ để nương theo, thì nhìn xa trông rộng thì lúc đó không còn ai hơn vị tướng quân đang giữ cái chức gọi là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân, đó chính là Lý Công Uẩn vậy. Tài đức đều có, văn võ song toàn, lại là dòng dõi lấy con gái của vua Lê Thái Tổ mà. Vì Lý Công Uẩn lúc đó chính là con rể của vua Lê Thái Tổ, cho nên con trai không ra gì thì đưa con rể lên nó đương nhiên thôi. Con trai không ra gì thì đưa con rể lên, cháu thì còn bé 2-3 tuổi làm sao mà gánh vác giang sơn đất nước được, xã tắc được, cho nên đưa con rể lên cũng là hợp lý vậy. Chứ Lý Công Uẩn không phải là người ngoài hẳn nhé, vì là lúc đấy là con rể của vua Lê Đại Hành, là con rể đấy. Chúng ta đừng có tưởng là người ngoài lên đâu, đây không phải là cướp ngôi. Lý Công Uẩn thì đặc biệt không phải là cướp ngôi, mà do cái thứ nhất là Lý Công Uẩn là người có tài có đức. Cái thứ nhất đó, phải là người có tài có đức đó. Văn chương chữ nghĩa, văn võ thao lược đều tinh thông cả. Cái thứ nhất, đầu tiên là phải người có tài có đức. Cái thứ hai, đó là con rể của vua Lê Đại Hành. Chúng ta thấy cái thứ hai là con rể của vua Lê Đại Hành, tài đức có rồi, lại là con rể của vua Lê Đại Hành nữa, có rồi, lại thêm sư phụ của mình là thiền sư Vạn Hạnh, là một vị thiền sư nổi tiếng cái lúc bấy giờ, có uy tín ở cả trong giáo hội tăng già lẫn uy tín ở trong nhân dân, được coi là một vị một bậc cao tăng đắc đạo của Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, tức là ở thời đất nước Đại Cổ Việt đó, thời nhà Tiền Lê đó. Đặc biệt á, thiền sư Vạn Hạnh rất có uy tín với các quan ở trong triều, vì hàng năm ngài thường vào cung để truyền giới thuyết giới, truyền giới Bồ Tát cho các bậc vương công và quan lại ở trong triều, cũng như là truyền bá Phật pháp cho dòng dõi hoàng tộc cũng như các quan lại trong triều nghe. Vì vậy mà Đào Cam Mộc là một đại thần rất uy tín của nhà Tiền Lê lúc bấy giờ, cũng nghe theo thiền sư Vạn Hạnh. Cho nên là vận động một số các quan lại uy tín ở trong triều nữa, và đưa con rể của Lê Đại Hành lên ngôi, chứ không đưa cháu vì còn quá bé, mới có 2-3 tuổi, đưa con rể lên. Đây là một cuộc vận động hành lang của thiền sư Vạn Hạnh rất là công phu vậy. Chứ nếu không có thiền sư Vạn Hạnh thì Lý Công Uẩn có tài, có đức, và có cả cái danh phận là con rể của Lê Đại Hành đi chăng nữa, cũng thật khó để có thể lên làm vua được. Nhưng phải có cái sự vận động hành lang, đó chính là thiền sư Vạn Hạnh, là thầy của Lý Công Uẩn, một người rất nổi tiếng cả trong giáo hội lẫn ở ngoài, trong triều và ngoài nội như thế. Cho nên đây mới nói là người sáng lập ra nhà Lý chính là Lý Công Uẩn. Nhưng người có công lớn nhất để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi chính là Thiền Sư Vạn Hạnh và Đại Thần Đào Căm Mộc vậy. Chính là hai người này. Vì vậy ở đây mới nói là Sư Vạn Hạnh giải sấm truyền Lê Vận hết Lý đi lên. Đây là nói về cái công của gì? Cái công vận động hành lang của Thiền Sư Lý Vạn Hạnh. Đào Căm Mộc quân dân đồng cùng suy tôn Lý Công Uẩn. Đây là nói về cái công lớn của Đại Thần Đào Căm Mộc ở trong trong nội vậy, tức là trong triều chính vậy. Đó. Phía bên ngoài hành lang thì Thiền Sư Vạn Hạnh, thầy của Lý Công Uẩn. Phía bên trong triều đình thì Đại Thần Đào Căm Mộc là người có công. Cho nên trong ứng ngoài hợp, trong hợp ngoài ứng, ứng hợp với nhau. Một cách là bài bản, một cách là ăn ý vậy. Người ta gọi là diễn một cách gọi là cách vào vai diễn một cách gọi là hoàn hảo vậy. Đấy, gọi là diễn một cách hoàn hảo, vào vai một cách hoàn hảo, tương hỗ tương trợ cho nhau một cách hoàn hảo, cho nên mới đưa được Lý Công Uẩn lên ngôi mà không mất một mũi tên hoàn đạn, không đổ một giọt máu nào. Còn khi mà chúng ta thấy Lê Hoàn lên ngôi, hai người cao nhất trong quốc gia lúc bấy giờ là vua Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn, là hai vị có cái chức vụ cao nhất của đất nước chúng ta lúc bấy giờ, đó là vua và con trai của vua. Hai cha con phải chết. Chắc chắn sau đó này, cái ông thái giám kia cũng phải chết nữa. Ít nhất là cũng có một số người phải thí mạng theo nữa. Thì khi đó Lê Hoàn mới lên ngôi được. Còn ở đây chúng ta thấy tuyệt nhiên không mất một mũi tên hoàn đạn, không mất một giọt máu nào, không giết một ai. Cho nên chúng ta thấy Lý Công Uẩn lên ngôi một cách là gì? Do thứ nhất là có tài có đức, thứ hai là gì? Là có cả cái dòng dõi thuộc là gì? Con rể của Lê Đại Hành. Và cái thứ ba là được cả thầy tổ của mình là Sư Vạn Hạnh, là các quan đại thần trong triều như là Đào Căm Mộc là những người ủng hộ mình. Nhân dân thì đương nhiên là những người có tài có đức là theo thôi. Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy triều đại nhà Lý là kéo dài cả hơn 100 năm vậy. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Nói về Lý Công Uẩn thì có nhiều những cái truyền thuyết về ngài lúc sinh ra. Nhưng mà ở đây thì cũng xin đưa ra một vài cái được vài cái dữ liệu lịch sử được ghi chép đàng hoàng để cho chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Lý Công Uẩn là người làng Cổ Pháp, tức ở Từ Sơn, Bắc Ninh nha ngày nay. Lý Công Uẩn sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, tức là ngày 18 tháng 3 năm 974 Tây Lịch. Những giai thoại khi Lý Công Uẩn được sinh ra cũng có nhiều truyền thuyết khác nhau. Chúng ta thấy có nhiều truyền thuyết khác nhau về Lý Công Uẩn. Có chuyện kể rằng cụ thân sinh ra Lý Công Uẩn nhà nghèo, đi làm ruộng thuê ở chùa Tiêu Sơn Bắc Ninh, tức là chùa Tiêu ở bên Bắc Ninh bây giờ đó. Chùa Tiêu ở gần chùa Phật Tích bây giờ, cách chùa Phật Tích khoảng độ tầm 2-3 cây số. Áng áng nó như thế, vì chúng tôi đi mấy lần toàn đi ô tô. Ngày xưa đi thực tế, còn từ ngày xưa đi học trung cấp là Đức Pháp Chủ bây giờ á, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ ngày cho bố trí cho lớp chúng tôi đi thực tế. Ngày xưa chúng tôi học là đi thực tế đấy nhé. Cái môn lịch sử là đi thực tế. Hòa thượng cho đi thực tế và về bắt đầu về phải làm bài thi đó. Trong một chuyến đi thực tế đó về thì viết, ngồi viết làm bài để thi gửi lên cho các cụ các thầy. À, thì trong cái chuyến đi như thế học được cái gì? Đấy, ngày xưa các cụ dạy rất là thực tiễn như thế. Đúng là như các cụ nói là đi một ngày đàng á, học một sàng khôn là như thế. Cho nên á, các tổ các cụ ngày xưa là cho đi. Chúng tôi ngày xưa học là các cụ cho đi mấy lần. À, đi để học, đi để biết. À, chứ không phải là học trên giấy tờ không, mà học trên thực tế. Học trên cái thực tiễn. À, đi đến đó xem các thầy học được cái gì, xem các trò học được cái gì. À, các cụ giao cho cái nhiệm vụ đi chơi nhưng mà đi chơi mà học. À, đi chơi để mà học chứ không phải đi chơi để mà vui chơi phè phớn như là thanh niên ở ngoài đâu. Mà đi chơi ở đây là gì? Đi chơi để mà học. Đi tham quan vãng cảnh và xem. À, ngày xưa cha ông của chúng ta, rồi các thầy các tổ xây dựng chùa cảnh như thế nào, phối cảnh kiến trúc bố cục ra làm sao trong một ngôi chùa, trong một ngôi đình, trong một ngôi đền, vân vân. Đấy, ngày xưa các cụ cho đến thăm cả nơi đình đền, những cái nơi mà nó danh lam cổ tự hoặc là những cái danh thắng nổi tiếng, kể cả đình đền các cụ cũng cho đến để xem giữa cái kiến trúc của văn hóa Phật giáo với những cái kiến trúc bản sắc văn hóa của dân tộc, nó giống nhau ở cái điểm gì và khác nhau ở điểm gì. Ở đây đi về viết bài. Đi về viết bài. Cho nên bây giờ nhiều vị đến cứ hỏi rằng thế chùa của thầy ai là kiến trúc sư nào tính toán và lên thiết kế cho thầy. Tôi bảo chả có ai cả, tôi tự vẽ lấy. Tôi tự vẽ lấy. Người ta tròn mắt lên, người ta bảo thầy vẽ lại á? Bảo vâng, tôi tự vẽ lấy. Thậm chí là mấy kiến trúc sư tôi giao cho lên cái phương án quy hoạch tổng thể một ngôi chùa lên đến cả nửa tháng rồi á, đưa cái bản thiết kế cho tôi xem, tôi gạch chả được. Nói chung nó không được ý mình, nhìn nó không bắt mắt. Cái thứ nhất là không vừa ý mình, cái thứ hai là nhìn nó không bắt mắt. Người ta mình nói cái ý cho họ rồi, tôi muốn làm như thế rồi vẽ ra cái phác họa sơ đồ sơ rồi, nhưng mà họ làm lên vẫn không ưng ý. Và thôi mang máy lên đây, và mấy chú ơi mang máy lên đây ngồi với thầy một buổi sáng, thế là xong cả một cái tổng thể lên, ra về còn chi tiết các chú đi mà vẽ, còn cái tổng thể tôi lên. Tổng thể lên kể cả chi tiết. Chúng tôi thì chỉ có mỗi là không tính được cái vì không học qua cái trường lớp về kiến trúc cơ bản chuyên sâu, cho nên là không tính được cái chịu lực mà thôi. Chúng tôi không tính được chịu lực mà thôi. Cho nên kể cả cái đại tượng này các vị đấy, cả cái đại tượng này chúng tôi chỉ nhờ tính về cái chịu lực thôi. Còn cái thẩm mỹ với cái cốt cách ấy, của tượng cũng như bố cục thờ phụng như thế nào, làm lại hết. Nó ở trong đầu tôi rồi. Nói theo các cụ ngày xưa bảo là đấy là làm theo những cái kinh nghiệm. À, làm đến đâu thì chỉ cho thợ làm đến đấy, ở trong đầu hết. Kể cả về thẩm mỹ, kể cả về cái bố cục, cái kiến trúc như thế nào, thờ phụng ra sao, ở trong đầu tôi hết rồi. Còn bảo vẽ nó có vẽ được đâu, nó không vẽ được. Mà có vẽ thì mình không ưng ý, nó không đúng ý mình. Bảo cho rồi cuối cùng cũng có được đâu. Đấy, các vị thấy. Đắp 18 tầng địa ngục cho tôi xuống, nói hết cho rồi mà có, chả thể nào làm được, không nghĩ ra mà làm. Cho cả vào ở trong suối Tiên rồi nhá, xem địa ngục ở trong suối Tiên rồi, đấy, đưa cả thợ vào đấy cho xem. Cho cả đến Đại Nam, ở Bình Dương, đấy đi đấy, tôi bảo xem đấy nhá, đấy xem đấy để về mà làm, cũng chả làm được. Cho cả sang Đài Loan, các vị thấy không? Tôi thì phóng khoáng thế, đấy. Cho cả thợ đi để gì? Để sang tận Đài Loan để học lấy những cái hay cái tốt người ta về mà làm. Nhưng mà về thì vẫn lóng ngóng chả được. Thôi thì chả được thì tôi nói các chú chả hiểu thì tôi cầm cái than cái ấy, cái mực cái tôi đi tôi khoanh cho một hồi, 15 phút sau khoanh xong thì chia xong 18 tầng địa ngục. Rồi á, 10 phút sau nữa chia xong rồi, chia xong là 6 năm quái còn lại đó là trời người Atula và ngạ quỷ súc sinh á, thế là xong. Thêm cho một cung của thập điện Diêm Vương ở giữa nữa, thế là tất cả khoảng 30 phút xong. Khoanh cho 30 phút xong, nói mãi chả hiểu. Vào tự tay khoanh cho đấy là xong. Đấy, xong rồi thì bảo đắp như thế nào. Đấy, đây tưởng tượng cho đi mấy nơi rồi đấy. Thành phố Hồ Chí Minh, Suối Tiên đi rồi đấy. Đại Nam, Bình Dương đi rồi đấy. Rồi Hồng Kông đi rồi đấy. Hồng Kông cũng sang bên đấy cũng có vào, nơi địa ngục của họ các thứ cũng vào rồi đấy. Đi rồi, cho đi hết như thế rồi còn gì nữa. Thế mà vẫn khó, nói vẫn cứ kiểu như nước đổ lá khoai ấy. Vẫn chưa hiểu. Thôi tôi vào tôi đứng tôi làm mẫu luôn. Rồi bảo cái đắp lên thì bao giờ đến cái phần làm tượng địa ngục, tôi vào tôi đứng làm mẫu luôn cho. Vì ngày xưa là sao? Ngày xưa khi chưa đi xuất gia, tôi chết lâm sàng 4-5 tiếng, năm sau gần 6 tiếng đồng hồ. Những cái cảnh đó mình nhìn thấy hết rồi, cho nên gì? Cho nên tôi vào tôi đứng đó, tôi bảo đứng chỗ này. Trong 18 tầng địa ngục, cái tầng này á, đấy đứng như thế này, tội nhân đứng như thế này, chụp ảnh lại, nhớ lấy. Lấy máy ra mà chụp lại tầng này này, có quỷ đứng như thế này, rồi có các tội nhân đứng như thế này, đứng như thế này, thờ như thế này, làm như thế này, biểu pháp cho nó làm. Biểu pháp cho mà đắp bây giờ thì đây tay nghề các chú thì diễn thôi, đắp thôi. Còn những cái bố cục các thứ thì đứng lên làm cho, đứng lên làm thế cho chụp ảnh lại mà. Đấy, vì sao mà chúng tôi làm được như thế? Vì là ngày xưa khi đi học á, là các thầy các tổ, đặc biệt là Đức Pháp Chủ với cụ tổ chủ Hương á, thượng viên Hạ Thành, ông của chúng tôi á, các cụ ngày xưa là hiệu trưởng và hiệu phó của trường trung cấp chúng tôi, cho nên là dạy tận dạy đến nơi đến chốn luôn, dạy á, đến cái mức là cho học sinh đi á, thực tế và về là về phải á, trả bài bằng cách là làm bài để thi đó. Làm bài để thi để lấy điểm mà thôi. Mà chúng tôi á, thì đi đến đâu, ngày xưa đâu có máy ảnh đâu, máy ảnh cũng không có, mà điện thoại là càng không. Các vị thấy, chúng tôi ngày xưa là học năm đó là năm 98 đến năm 2002. Năm đấy mà chúng tôi chưa dùng điện thoại, chưa có điện thoại. Mà sang đến tầm năm 2005 tôi mới dùng điện thoại. Ra học ở quán xứ năm thứ 3 tôi mới dùng điện thoại. Dùng cái điện thoại cục gạch Nokia ngày xưa. Chứ ngày xưa nó có điện thoại thông minh như bây giờ để quay phim chụp ảnh như bây giờ đâu. Cho nên đi cơ bản là phải chép lại. Tôi đi đến đâu á, tôi có quyển sổ, ghi chép lại đàng hoàng. Nhìn những cái hoành phi câu đối của các chùa nào hay á, tôi quyển sổ tôi ghi, tôi chép lại. Cho nên các vị biết là sau này tôi làm sao mà... tất cả sau này bây giờ những cái đôi câu đối, hoành phi câu đối của chùa tôi có phải đi xin ai nữa đâu. Ngày xưa còn bé bé thì đi xin. Cái nhà tổ chùa Khai Nguyên ngày đấy còn đang đi học học viện năm thứ nhất. Phải đi xin các thầy mà phải đến gì? 2 tháng các thầy mới viết được cho một đôi câu đối với một cái bức hoành phi. Đặt 2 tháng các quý vị ạ. Vì những người mà các cụ các thầy á, soạn câu đối với lại viết được câu đối nó ít, ít người quá. Cho nên làm lễ đến để lễ, để thỉnh các cụ để xin chữ. Nhưng 2 tháng sau đến mới được một đôi câu đối, mới được một cái bức hoành phi. Nhà tổ chùa Khai Nguyên ngày xưa. 2 đôi, xin lỗi, 2 đôi câu đối. Xin 2 tháng. Phải chờ 2 tháng mới được. Cho nên á, sau này đi đâu cứ học lấy, viết lấy xong ngày mới thì nó cũng chưa tự tin để soạn. Nhưng sau này học xong học viện một cái thì lúc đó mới tự tin, cho bây giờ thì soạn lấy hết. Vừa tra từ điển, vừa tra trên có cái quyển 5.000 đôi câu đối hoành phi và đại tự câu đối á. Ở các đình chùa miếu mạo của Việt Nam á, đấy có tác giả họ đi siêu tầm họ làm vậy. Cho nên vừa tra trong đấy lại vừa kết hợp với cái gì mình đã được học nữa, tra từ điển nữa rồi soạn ra. Khoảng bao nhiêu năm nay là mười mấy năm nay, từ năm 2006 học xong tới giờ, tất cả những đôi câu đối thờ trong chùa thì tự chúng tôi tự soạn ra hết, nghiên cứu, tìm hiểu và soạn ra hết. Còn chữ thì ở trong máy có sẵn rồi. Đấy, máy bây giờ chữ trong máy thì có đầy. Chữ trong máy còn đẹp hơn cả chữ viết, có hồn hơn. Vì chữ trong máy cũng là cái chữ người ta viết, người ta chụp lại. Cho nên là còn đẹp hơn, có hồn hơn, nhanh. Ngày xưa mình phải đi xin chữ người ta, bây giờ người ta lại đến xin chữ mình. Tất nhiên mình thì không phải là chữ mình viết ra, mà chữ ở trong máy. Vì để mà luyện được chữ chữ đẹp, chữ Hán đẹp mà viết được đại tự mà thờ đâu phải dễ đâu các quý vị. Ở miền Bắc bây giờ chúng ta chắc chỉ còn khoảng 2-3 vị sư có thể viết được chữ đại tự bằng chữ Hán để thờ thôi. Tức là chữ đẹp mà có thể viết câu đối hoành phi để thờ được chỉ được 2-3 vị nữa thôi. Đấy miền Bắc chúng tôi biết như thế. Không nhiều đâu. Vì bây giờ học sinh đi học toàn là viết bút bi, bút kim, bút mực rồi, chứ không viết bằng bút nho, bút lông như ngày xưa nữa. Cho nên miền Bắc bây giờ chỉ được 2-3 vị sư viết được chữ Hán đại tự để thờ hoành phi câu đối nữa thôi. Vì vậy mà bây giờ cứ viết bằng máy. Viết trong máy thì nó có hết các mẫu chữ rồi. Các mẫu chữ là có đầy đủ hết. Ra thì muốn sửa thì sửa, muốn tô thì tô thêm tí nữa thôi, thế là được. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi thực tế để làm gì? Để học lại những cái mà các tổ với lại cha ông chúng ta, những bậc tiền bối hữu công đi trước, các ngài đã dày công nghiên cứu, sưu tầm và đã xây dựng lên, điêu khắc thành những cái tác phẩm gọi là kiệt xuất rồi. Bây giờ chúng ta là chỉ làm sao mà kết hợp vào giữa kim cổ, đông tây kim cổ, làm sao kết hợp, làm sao cho nó có một cái văn hóa, một cái bản chất riêng của cái thời đại thế kỷ 21 này. Thế là được. Đấy. Cho nên các vị đấy, chúng tôi chùa chiền kể cả đại tượng Phật tự thiết kế đấy. Có nhờ mỗi người ta thiết kế, người ta cái chú kỹ sư chú tính cho về thiết kế chịu lực mà thôi. Còn tất cả những cái dáng tượng ra làm sao, đắp tượng như thế nào, rồi thờ phụng ra sao, tầng 1 thờ cái gì, tầng 2 cho đến tầng 10 thờ ra sao, làm hết. Hoa văn như thế nào cũng trực tiếp chỉ đạo với các bác, thi công thì các bác làm theo ý của mình. Mỗi tầng làm như thế nào. Cho nên hôm rồi mấy cụ giáo sư với lại mấy thầy tiến sĩ, các cụ đến thăm chùa và các cụ đưa các cụ lên thăm mấy tầng. Các cụ nhìn bên ngoài các cụ đã choáng rồi. Các cụ nhìn bên ngoài tôn tượng Đại Phật A Di Đà vì bình thế giới chùa Khai Nguyên nhà mình, các cụ choáng, các cụ bảo rằng tôi không ngờ rằng ở đất nước Việt Nam chúng ta lại có thể lại xây được một cái pho tượng to như thế, mà lại trang nghiêm, tướng hảo, lại đẹp đẽ như thế. Thế các cụ mới hỏi rằng ở đâu thiết kế đây thầy, có phải Trung Quốc không? Các cụ hỏi nhưng các cụ nói luôn một câu, bảo ở đâu thiết kế đây thầy, có phải Trung Quốc không? Tôi cười, tôi bảo là không các cụ ạ, Việt Nam chúng ta thiết kế. Thế các cụ lại hỏi rằng thi công có phải là người Trung Quốc không? Tôi bảo là không cụ ạ, thi công cũng là người Việt Nam. Các cụ kiểu như tỏ vẻ là không tin, nhìn tôi bằng cái vẻ mặt gọi là nghi ngờ, không tin, nghĩ là người Việt Nam chúng ta làm gì mà thiết kế được một pho tượng như thế này, mà có thể thi công được một cái pho tượng to mà lại có hồn như thế. Vì các cụ bảo tôi cũng đi nhiều rồi, nhưng chưa thấy cái pho tượng nào ở Việt Nam mà to như thế này, mà lại xây dựng với cái vóc dáng, mà nhìn có hồn như thế, chuẩn chỉ như thế và có hồn như thế. Các cụ bảo đi cũng nhiều rồi, vào cả trong núi Cấm, rồi vào cả trong Đà Nẵng, rồi cả trong Bình Định. Có nghĩa là những cái nơi mà danh lam thắng cảnh lớn của Phật giáo Việt Nam các cụ thường hay đi mà. Các cụ về lịch sử mà, cho nên các cụ hay đi. Rồi các tỉnh họ hay mời, cho nên các cụ hay đi, các giáo sư mà, thì ở các tỉnh họ mời. thì các cụ hay đi tham quan. Thế các cụ bảo là chưa từng thấy một pho tượng nào mà lớn như thế mà lại xây dựng mà lại có hồn như thế. Về tỷ lệ, về kiến trúc, các cụ bảo không thể chê vào đâu được. Đặc biệt nhìn cái tỷ lệ, cụ bảo chưa xong sen, nhưng mà nhìn cái tỷ lệ các cụ đã biết rằng đây là một cái sự tính toán về thiết kế, về chia tỷ lệ để xây dựng lên một cái pho tượng như thế này không phải là dễ. Mà các cụ nói rằng đây phải là một con người, một kỹ sư và một con người gọi là phải uyên thâm về gì, về kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo. Nhưng mà các cụ không có ngờ rằng một cái ông sư nhà quê chả có cái kiến thức gì cơ bản cả, là gọi là chả có kiến thức gì gọi là chuẩn chỉ cả, gọi là kiến thức đây chỉ là kiến thức gì do ngày xưa các cụ các tổ khi mà dạy học chúng tôi á là bố trí có những cái tiết học gọi là đi thực tế. Tiết học đi thực tế. Và các cụ đi, các cụ chỉ bảo đấy, cho các ông, cho các thầy đi thực tế này, đi chơi. Nhưng mà đi chơi để mà học, học lấy cái hay, cái tốt, để sau này để làm được những cái việc tốt đời đẹp đạo. Chứ không phải là đi chơi để giải khuây, đi chơi để khỏi phải học đâu. Đi chơi để mà học đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ với cụ và tổ chủ Hương các cụ dạy bảo chúng tôi đến nơi đến chốn như thế. Cho nên cái lớp chúng tôi ngày xưa may mắn là được các cụ các tổ là truyền dạy như thế. Đấy, cho nên các vị thấy đi tới đâu có quyển sổ. Cái quyển sổ ghi lại những cái đôi câu đối và những cái chùa nào có cái kiến trúc ra sao, có cái gì đặc biệt. Ví dụ như sang chùa Dâu, cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta, được thiền sư Khâu Đà La và thái thú quận Giao Chỉ chúng ta lúc đó là Sĩ Nhiếp xây dựng nên, có những cái gì đặc biệt. Hoặc là đến chùa Phật Tích là cũng là một trong những cái ngôi chùa cổ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là phát triển vào thời nhà Lý, có những cái gì đặc biệt. Rồi đến chùa Tiêu Sơn, nơi mà thiền sư Vạn Hạnh ngài tu tập ở đó, và nơi cũng là nơi mà gì mà Lý Công Uẩn được sinh ra ở tại gác chuông của ngôi chùa ấy, có những cái gì đặc biệt. Các cụ cho đến những cái nơi như thế. Rồi đến chùa Kiến Sơ ở bên cạnh đền Phù Đổng Thiên Vương ở bây giờ nó thuộc về không biết Đông Anh hay là Gia Lâm gì đó, hình như Đông Anh Hà Nội đấy, cái nơi của thiền sư Vô Ngôn Thông, ngài đến Việt Nam năm 820 ngài trụ ở đó, có những cái gì đặc biệt. Rồi đi xuống thì Yên Tử, thăm cái quần thể Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm, Yên Tử của hệ phái thiền Trúc Lâm, của Tam Tổ Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau này, và một số các ngôi chùa khác nổi tiếng như là chùa Hương, chùa Thầy, chùa Trăm Gian, chùa Tây Phương, chùa Mía, chùa Bối Khê, chùa Đậu, vân vân. Đó, đến những cái chốn tổ ấy, cái nơi danh lam thắng cảnh ấy, xem các tổ rồi cha ông chúng ta ngày xưa kiến trúc xây dựng ra sao, vân vân, để mà học lại đấy. Cho nên chúng tôi là chỉ có ở những cái kiến thức thực tế ấy để sau này đem vào áp dụng vào cái việc gọi là xây dựng chùa cảnh lên cái quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết để mà xây dựng. Chứ bảo về bây giờ bảo tôi diễn thuyết ra bằng những cái logic, bằng những cái học thuật, bằng những cái con số thì tôi bó tay. Nhưng mà bảo tính toán để làm lên một cái công trình văn hóa Phật giáo thì chúng tôi đấy, các vị thấy tất cả mấy ngôi chùa mà chúng tôi nhận bây giờ chả có ngôi chùa nào mất cái đồng thiết kế nào cả, tự mình lên thiết kế và làm hết, kể cả trên chùa Tản Viên. Tất những cái ngôi chùa chúng tôi chủ trì đều tự vẽ lên và tự thiết kế, đặc biệt là đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Mà hôm rồi đấy, mấy giáo sư đến, mấy tiến sĩ đến thăm chùa, và các cụ lúc đầu phải nghĩ rằng đây là phải thiết kế và thợ là phải nhờ tận bên Trung Quốc hay bên Đài Loan sang đây mới làm được. Thì nói rằng Trung Quốc với Đài Loan họ mới làm được tượng to tượng đẹp như thế này, còn tượng Việt, người Việt Nam chúng ta làm nó nhìn một số các nơi tượng nó không có hồn, có to nhưng mà không có hồn. Đấy là các cụ nói như thế chứ không phải là tôi nói nhé, người ta các cụ nói như thế, đây là các cụ đánh giá như vậy, có to nhưng không có hồn, nhưng đây to nhưng mà lại có hồn, tỷ lệ rất là cân đối. Khi mà nghe tôi nói rằng là người Việt Nam thiết kế và người Việt Nam xây dựng, các cụ lúc đầu lại còn nhìn vào cái vẻ mặt là kiểu như là nghi ngờ, không tin đâu. Thế các cụ bảo ai thiết kế, tôi bảo tôi thiết kế cùng với mấy chú kỹ sư nhà mình, mấy chú kỹ sư thì tính về chịu lực, còn tôi thì đích thân tính về tổng thể của pho tượng, cũng như là các kiến trúc mỹ thuật và cách thờ phụng bài trí như thế nào. Các cụ bảo, tròn mắt các cụ bảo á, thầy thiết kế, thầy lên ý tưởng á. Bảo vâng, bằng thầy ngày xưa học ở học viện Phật giáo, các thầy có học về cái kiến trúc, xây dựng kiến trúc mỹ thuật các thứ này không? Bảo có, nhưng mà nó cũng chỉ là một vài chục tiết thôi, cũng có học. Nói không học là không đúng, cũng có học. Nhưng đặc biệt là những cái chuyến đi thực tế với các tổ, các hòa thượng ấy, các thượng tọa, các thầy ban giám hiệu đưa đi ấy. Đấy, cái đấy là cái học thực tế, đúc kết nó lại. Mà tôi đi đến đâu thường là đưa vào đầu mình, sắp xếp nó vào đầu, chia thành nhiều ngăn ở trong đầu mình ấy. Kể cả đi Hồng Kông, đi Đài Loan. Năm 2012 đi Đài Loan 5 ngày thì tôi dành cho 2 ngày để đi thăm đất nước Đài Loan, đi hết. Mà sang đấy các vị biết tôi đi thế nào không? 5 ngày sang thì tôi đi 2 ngày thì các vị biết tôi đi thế nào không? Tôi đi cả tàu điện, đi cả xe buýt, đi cả taxi, rồi máy bay thì đương nhiên rồi. Đi tàu điện, đi xe buýt, đi taxi. Bên đấy thì không có xe ôm như Việt Nam để đi, họ không có xe ôm. Đi tàu điện, đi xe buýt, đi taxi, đi cáp treo và đi thuyền. Đấy, đi cả những cái đi thử để làm gì, để mình biết. Sang đất nước của họ rồi mà không đi thử những cái đó mình không biết. Rồi đến những cái danh lam, những cái nơi thánh tích đẹp nhất của Đài Loan và của Hồng Kông ấy. Xin lỗi, năm 2012 đi Hồng Kông chứ. Đó, đi Hồng Kông. Sang nơi đại tượng Phật của Hồng Kông. Sang những cái nơi mà có cái văn hóa kiến trúc đẹp nhất của Hồng Kông. Đến đó gì? Để tham quan, đưa vào trong đầu mình, chia thành từng ngăn đưa vào đầu. Mấy năm sau đi Đài Loan cũng thế, cũng đến những cái nơi thánh tích, những cái nơi danh lam thắng cảnh kỳ tích của Đài Loan, đến để học hỏi, đưa vào trong đầu mình, chia thành từng ngăn đưa vào trong đầu mình. Sang Ấn Độ cũng thế, sang Ấn Độ còn một cái học được rất là hay, rất muốn làm nhưng sau này không biết có làm được không. Nếu mà làm thánh tích, cái đền gì của Ấn Độ, nó tên là gì, cái tên của Ấn Độ tôi quên mất rồi. Nhưng cái đền này nó làm là hết là gần 30 triệu đô. Đâu, gần 30 tỷ đô các vị. Chứ không phải là 30 triệu đô đâu. Là gần 30 tỷ đô. Đúng rồi, đầu tư vào đó là gần 30 tỷ đô. Khủng khiếp đấy. Đến những cái nơi, đây là cái ngôi đền mà lớn nhất và nổi tiếng nhất đất nước Ấn Độ bây giờ. Nhìn những cái nghệ nhân họ làm điêu khắc những cái pho tượng, những cái bức phủ điêu thì phải nói là tuyệt vời luôn các quý vị. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta chưa làm, chưa có một cái nơi nào làm được những cái bức phù điêu mà nó chuẩn chỉ và nó sắc nét và nó đẹp như thế. Kể cả bây giờ các quý vị đến những cái bức phù điêu ở chùa chùa gì mà chỗ Xuân Trường nó đang làm cái năm ngoái mà tổ chức Phật đản ấy. Chùa gì này? Chỗ gì Hà Nam Tam Trúc. Đấy, kể cả đến là Tam Trúc nhìn những cái bức phù điêu ở quanh á, ba ngôi điện thờ Phật á, điện thượng, điện trung, điện hạ, nơi thờ Thích Ca, Chuẩn Đề và Tam Thế. Chúng ta thấy đến những cái bức phù điêu làm bằng gốm sứ của Việt Nam chúng ta còn nó chạy xa các quý vị. Nếu mà xếp bên cạnh những cái bức phù điêu của cái ngôi đền ở bên Ấn Độ mà chúng tôi sang xem đấy thì phải nói gì? Phải nói là một năm một 100 vậy. Mình được khoảng 5 phần, người họ được khoảng 100 phần. Tức là 5%. Chứ chưa được 10% đâu các quý vị. Về cái kiến trúc mỹ thuật của họ phải nói là tuyệt vời. Tuyệt vời ấy, chứ không phải là đẹp nữa mà gọi là tuyệt vời. Những kiệt tác, những các tác phẩm đấy gọi là những kiệt tác của gì? Để đời của họ vậy. Đấy, sang Ấn Độ thì nhìn thấy những cái hay đấy nhưng mà chưa làm được vì làm cái đó nó tốn kém lắm. Tốn kém khủng khiếp chứ không phải không. Nhưng mà nếu làm được một cái gì đó để lại cho đất nước, để lại cho dân tộc của mình á, khi mình nhắm mắt xuôi tay á, để làm cái kỷ niệm cho đời sau á, họ có cái chỗ quy thú, có cái chỗ để gọi là phát Bồ Đề tâm á, để họ hướng thiện theo Phật và hướng thiện á, thì đó cũng là một việc tốt cho đất nước, cho dân tộc vậy. Đấy là một cái cách phương pháp gọi là giáo hóa trực quan vậy, cũng rất là tốt. Rất tốt. Cho nên mấy cụ đến thăm chùa, mấy cụ giáo sư, mấy thầy tiến sĩ, các vị đến thăm, các vị nghe nói là khi nghe nói là chúng tôi tự thiết kế, tự chỉ huy, tổng chỉ huy, các cụ cái tròn xoe mắt, không nghĩ rằng một cái ông sư có thể lại vẽ ra và thiết kế và xây dựng được một cái công trình, nó có thể nói là sau này nó sẽ trở thành một cái công trình là vĩ đại cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta nói chung như thế. Đây là các cụ ấy nói, chứ không phải là tôi nói thì bảo tôi khoe không, tôi thì chả bao giờ đi khoe mình cái gì cả. Đây là các cụ ấy nói như thế, các cụ ấy bảo như vậy. Cho nên chúng ta thấy đấy, đi một ngày đàng á, học mà sàng khôn lại như thế. Đấy là tôi thì tôi giải thích, tôi nói về cái câu mà các cụ cha ông chúng ta nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nếu chúng ta biết học hỏi thì đem áp dụng vào cái cuộc sống đời thường của chúng ta thường nhật hàng ngày á, rất là tốt, nó sẽ đem lại cái kết quả khả quan cho cái cuộc sống thực tiễn của chúng ta này. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là ở trong lịch sử nói về truyền thuyết, lịch sử nói về ngày Lý Công Uẩn ấy, thì câu chuyện kể rằng là cha của ngài vốn là một nông dân nghèo, đi làm ruộng thuê ở chùa Tiêu Sơn ở Bắc Ninh, tức là chùa của thiền sư Vạn Hạnh đó. Cái này tôi nghĩ rằng cũng có cái lý, đọc hết chúng ta mới thấy, kể hết cho chúng ta mới thấy có cái lý của nó. Khi mà cha của Lý Công Uẩn là một nông dân nghèo đi làm ruộng thuê ở chùa Tiêu Sơn, vì chùa ngày xưa là thường những chùa các vị nổi tiếng là dân nay thì hay đem cúng ruộng vào chùa để làm hương hỏa, để làm chùa sau này để xin ký hậu đó. Ký hậu là sao? Tức là sau này các vị đó chết thì xin được đem mộ chôn vào ở trong trong vườn chùa, hoặc là được nhà chùa cho thờ, cúng thờ cái ảnh ở trong ban vong, ban địa tạng đó. Đấy gọi là ký hậu. Đấy, em sẽ gọi là ký hậu. Tức là chỉ cần gì? Sau này con chết, con được nhà chùa cho con một cái ảnh hay là một cái bài vị để thờ ở trong ban vong, ban địa tạng đó thôi. Hoặc là nếu mà đất rộng thì xin cho để cái hài cốt ở trong một cái góc nào đó của nhà chùa, do nhà chùa quy định, nhà chùa bố thí cho, vân vân, đấy gọi là đấy. Vì vậy mà chùa chiền á, cái thời đấy là người ta vào người ta cúng ruộng thôi, chứ ngày xưa có đâu tiền đâu các quý vị, tiền làm gì có nhiều, mà ngày xưa là cúng ruộng. Cuộc sống người dân chúng ta ngày xưa nó không nặng nề về tiền đâu, cơm áo gạo tiền, nhưng mà tiền á là hạng cuối, cơm là đầu tiên. Cơm thức ăn là đầu tiên, xong đến gì, xong đến mặc, xong mới đến thì đến tiền. Bây giờ thì có tiền là có tất cả. Thậm chí bây giờ giới trẻ bây giờ còn nói là tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ đẻ của gì, của tất cả sự thành công. Giới trẻ bây giờ họ nghĩ về đồng tiền như thế, cho nên về đạo đức, về văn hóa, về lối sống càng ngày nó càng đi xuống vậy. Đạo đức, văn hóa, lối sống lành mạnh của giới trẻ bây giờ đại đa số đi xuống vậy các quý vị. Đó là sự thật. Vì họ nói là tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ để thành công tất cả gì, các sự nghiệp cơ mà. Nguy hiểm thế. Còn các cụ ngày xưa tiền gì, chỉ là một là phương tiện trao đổi hàng hóa mà thôi. Đạo đức, nhân phẩm, nhân cách và lối sống một con người mới là quan trọng nhất. Đó cho nên á, cái việc hướng thiện, học Phật để hướng thiện của cha ông chúng ta ngày xưa, đặc biệt là cái thời sang thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê, và đặc biệt bây giờ sang thời nhà Lý này, chúng ta thấy cái văn hóa Phật giáo gắn liền với cái truyền thống văn hóa yêu nước của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên á, Phật giáo Việt Nam chúng ta mới nói là gì, Phật giáo là đồng hành cùng dân tộc là như thế. Phật giáo không tách rời dân tộc là như vậy. Cho nên á, ở chùa là các Phật tử họ thường là cúng ruộng vào đó. Vì vậy mà trong chùa nhiều ruộng thì các sư không thể bỏ thời gian nó đi cấy được. Vì vậy mà ngày xưa là cho những người nghèo, họ thuê để họ cấy. Ví dụ họ cấy một sào được khoảng 50 cân thóc, ngày xưa chỉ được thế thôi, chứ không được 2-3 tạ như bây giờ đâu. Khoảng 50 cân thóc thì mang cho nhà chùa khoảng 10-20 cân. Còn gia đình họ cấy thì họ lấy khoảng 30 cân, vì họ bỏ công ra họ phải được cao hơn. Họ được khoảng 70%, nhà chùa được khoảng 30%. Nơi mà nếu mà ruộng mà xấu thì được khoảng 20%. Tức là được một tạ thóc thì đem cúng vào chùa 20 cân. Đấy là cái ruộng xấu. Vì cái người ruộng xấu thì nhân dân họ phải bỏ công ra nhiều hơn. Thế, nhà chùa sẽ chỉ lấy một chút thôi, khoảng 20% thôi. Còn ruộng mà tốt thì lấy có thể đến 30-40%, chứ không lấy đến 50%. Bao giờ cũng phải dành cho những người dân, những người lao động, những người bỏ công sức ra để làm được nhiều hơn. Đó. Cho nên đây cũng chính là thể hiện một cái bản sắc văn hóa từ bi cứu khổ của nhà Phật vậy. Thấy người dân nghèo không có đất để sống, thôi cho họ làm. Đấy thì thôi, các con cứ làm. Các con làm đi, xong rồi đến mùa đến thì làm được thì thành tâm mang vào cúng Phật bao nhiêu thì cúng. Nhưng mà những người họ là Phật tử, họ là những người làm công, nhưng mà đều là những Phật tử trong chùa cả. Cho nên họ cũng biết được cái lý nhân quả. Các thầy tốt với mình cũng phải gì ạ, phải có trách nhiệm để hộ pháp cho các thầy. Ai nỡ là để cho chùa cảnh nó dột nát, nó tiêu điều, mà mình lại khởi lòng tham mà lấy hết cái thóc lúa mà các thầy lại đưa ruộng cho mình cấy. Ruộng thì các Phật tử, những nhà giàu họ mang họ cúng chùa, hoặc những gia đình họ thành tâm mà mang cúng chùa. Nay các thầy thì không làm hết, hoặc là các thầy thì phải bận bịu để tu tập, để dạy học. Ngày xưa là các chùa là thường là các trường học để dạy học cho con em của đồng bào chúng ta, nhân dân chúng ta và các tín đồ Phật tử chúng ta. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy bây giờ mà các thầy mà mở các khóa tu mùa hè, khóa tu một ngày an lạc cho các cháu nhỏ, các thanh thiếu niên Phật tử, Đó cũng là gì, xuất phát từ cái phương pháp mà dạy học cho gì, cho con cháu của các tín đồ Phật tử và người dân chúng ta ngày xưa, xuất phát từ các chùa vậy. Mà điển hình đó là gì? Đó là thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Khánh Văn ở thời nhà Tiền Lê và sau này là nhà Lý này vậy. Và chúng ta thấy Lý Công Uẩn chính là một đứa trẻ được sinh ra trong chùa. Và được em của, tức là sư đệ của thiền sư Vạn Hạnh, đó là thiền sư Khánh Văn, dạy về cả văn lẫn võ cho gì? Cho Lý Công Uẩn vậy. Vì thiền sư Khánh Văn là một võ tướng xuất gia tu đạo, là một võ tướng ở triều nhà Đinh xuất gia tu đạo. Cho nên sau này là Lý Công Uẩn lớn lên được thiền sư Vạn Hạnh là sư phụ gửi sang sư đệ của mình là thiền sư Khánh Văn để dạy cho cả văn lẫn võ. Thì chúng ta biết thiền sư Vạn Hạnh thì ngài là bậc chuyên tu và cũng chuyên dạy học. Còn thiền sư Khánh Văn á, ngoài á, chuyên tu chuyên dạy học ra thì còn dạy gì? Dạy cả võ nghệ, vì ngài là một viên tướng xuất gia. Là một viên tướng xuất gia cho nên rất là giỏi võ. Vì vậy mà Lý Công Uẩn sau này á, là tiếp nhận được cái truyền thống giáo dục của cả thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Khánh Văn. Và đặc biệt là còn học được gì? Cái võ thuật mình gọi là cái võ công thượng thừa của một vị tướng quân xuất gia tu đạo là thiền sư Khánh Văn nữa. Đấy. Vì vậy sau này mà lớn lên Lý Công Uẩn là một người gọi là tài văn võ, gọi là đều là thuộc bậc là xuất chúng vậy. Vì vậy mà mới được làm đến cái chức gọi là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân của triều đình nhà Lê, tức nhà Tiền Lê. Đó. Lại được vua Lê Đại Hành là lại gả con gái cho nó, gả công chúa cho nữa. Đấy. Tức là phò mã đấy. Phò mã. Ở đây cho nên chúng tôi đang giải thích về cái sự tích, cái chuyện kể về thân phụ của Lý Công Uẩn. Còn có những chuyện nói rằng không biết bố Lý Công Uẩn là ai, thì tự nhiên thấy cái câu chuyện đấy thì tí nữa lại nói sau. Đây đang nói cái này nó vào cái mạch rồi. Thì đang nói là đây là cái có câu chuyện và nói là có nhiều cái truyền thuyết khác nhau mà. Thì đang kể câu chuyện là cụ thân sinh ra Lý Công Uẩn là một nông dân rất là nghèo, đi làm thuê cho ở chùa Tiêu Sơn, tức là chùa của thiền sư Vạn Hạnh lúc bấy giờ đó, trụ trì đó. Phải lòng một thiếu nữ ở trong làng Hoa Lâm. Làng Hoa Lâm tức cái làng ở dưới chân núi chùa Tiêu Sơn gọi là làng Hoa Lâm. Nó cách đó khoảng tầm cây số, gần cây số gì đó. Hai người vì phải lòng nhau, cả cha của thiền của Lý Công Uẩn và thân mẫu của Lý Công Uẩn gì, vì là cha thì đi làm ruộng ở trong chùa, thường là ngủ và đi chấp tác làm công quả trong chùa, bây giờ mình gọi là đi chấp tác làm công quả trong chùa mà. Còn thân mẫu của thiền sư Vạn Hạnh lúc đó cô thiếu nữ ở trong thôn Hoa Lâm, thường là mùng một ngày rằm ngày lễ là hay lên chùa để thắp hương, hay lên để học đạo trên chùa, thì nhìn thấy cái chú thường thường là chú Phật tử hay quét sân chùa là cũng to cao trắng trẻo đẹp trai, rồi lại gì khéo ăn nói lễ phép ngoan ngoãn, lại biết đọc biết viết, tuy rằng nhà nghèo nhưng mà lại có cái tâm lượng rất là tốt. Vì vậy mà cô gái đó gì đã đem lòng yêu thương, và hai người gì nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết. Và một thời gian sau thì hai người gì, tuy rằng không được cưới xin nhưng mà hai người đã có mang với nhau. Khi mà chưa được sự đồng ý của bố mẹ của cô gái. Mà ngày xưa thời phong kiến ngày xưa chúng ta biết mà, con gái mà. Chúng ta nghe cái câu chuyện chị Màu thị Kính chưa? Đấy. Ngày xưa mà con gái mà không có chồng mà chửa gọi là chửa hoang đó, đó. À, trong quê tôi gọi là chửa buộm. Nghe cái từ chửa buộm chúng ta nghe chừng là nó nghe nó nặng nề và nó khó hiểu đúng không? Chửa buộm. Chửa buộm tức là gì? Tức là không có chồng mà chửa đó. À, ngoài mình gọi là chửa hoang. Tức là không chồng, chưa cưới xin gì, chứ có chồng mà chửa gọi là chửa hoang, hay là trong quê tôi gọi là chửa buộm. À, thì ngày xưa con gái mà không có chồng á, mà có mang á, đây là một cái việc gì ạ? Một cái việc gọi là cực kỳ là sai trái, cực kỳ là tội lỗi. Cho nên chúng ta nghe cái chuyện thì màu thì kính. Đó. Không chồng mà chửa thì gọi là gì? Nhẹ thì phải nộp khoán cho cả làng, tức là phải mời cả làng á. À, làm cỗ rồi mời cả làng đi ăn á, để tạ tội á, để xin lỗi á. Mà nặng á thì còn phải gì á, cạo tóc á, rồi bôi vôi á, thậm chí á, còn đem trôi sông. À, nhẹ thì đem á, đuổi đi á, nơi khác, bố mẹ phải xấu hổ mà. Ngày xưa thì nam nữ thọ bất thân, theo cái quan niệm và cái văn hóa, cái lối sống của ngày xưa, mà theo Nho giáo mà, cho nên quan điểm của Nho giáo là gì? Nam nữ thọ bất thân, yêu nhau chỉ dám nhìn nhau thôi, cầm tay còn không được, chứ đừng nói là gì, là quan hệ ăn cơm trước kẻng nữa. Khác với cái giới trẻ của thời hiện đại chúng ta, thế kỷ 21 này chúng ta thấy đó, mỗi một ngày có bao nhiêu mạng sống của thai nhi phải oan ức, phải tức tưởi bỏ mạng. Vì sao? Vì bố mẹ sống với nhau một cách cẩu thả, sống với nhau sống thử vậy, bao nhiêu đôi nam thanh nữ tú, các bạn học sinh sinh viên, rồi những đôi vợ chồng, thậm chí những đôi vợ chồng chính đáng vì cẩu thả, vì cái dục tâm, cho nên sinh sống với nhau một cách là quan hệ chuyện tình ái nam nữ bừa bãi. Vì vậy mà sinh con ra ngoài ý muốn, vì vậy mà phải đi gì, đi nạo hút phá thai, cho nên xảy ra cái vấn đề gọi là giết người được pháp luật cho phép. Chúng ta thấy pháp luật Việt Nam chúng ta cho hút nạo phá thai mà, có cấm đâu, không như một số quốc gia ở châu Âu và một số nước tiến bộ bây giờ là không được phép. Người nào mà hút nạo phá thai mà khi chưa được các nhà chức trách, các y bác sĩ đồng ý thì đó là gì? Gọi là phạm vào cái tội gọi là giết người rồi. Bị xử lý hình sự ít nhất cũng phải 3 đến mấy chục năm tù. Đất nước Việt Nam chúng ta thì thôi, vài triệu bạc đi ra bệnh viện thế là xong. Mấy tiếng đồng hồ xong. Coi như người làm bố làm mẹ đó, coi như mình không có tội lỗi gì cả. Vì sao? Vì pháp luật Việt Nam thì cho phép mà. Vì hạn chế cái sự gia tăng về dân số cho nên Việt Nam mình đồng ý cái vấn đề nạo phá thai ấy. Để cho nó là hợp pháp, cho là hợp pháp hóa. Vì vậy chúng ta thấy, đấy chính là cái mầm mống. Để tạo ra vô số những cái tội ác. Mà tạo những cái tội ác như vậy, sát sinh hại vật như thế. Sát sinh ấy, chính là con người của chúng ta như thế. Nó khi mà cái kỳ oán nó đầy đủ, nó mới sinh ra là gì? Thiên tai, địch họa, chiến tranh, bệnh tật. Đấy chính là tai họa. Mới nói là các cụ mới nói tai họa do chính là con người chúng ta tạo ra vậy. Kể cả đại dịch bây giờ cũng vậy. Đại dịch virus bây giờ cũng vậy. Do chính con người chúng ta tạo ra vậy. Bằng một cách này hoặc cách khác. Từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác của chính nhân loại chúng ta gọi là cộng nghiệp. Chính nhân loại chúng ta gọi là cộng nghiệp đã tạo tác ra những cái việc ác. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thì theo như nhân quả, chúng ta đang phải thọ cái báo xấu ấy. Vì vậy mà nhà Phật chúng ta, Đức Phật mới nói muốn giải trừ những cái tai nạn đấy, cái việc đầu tiên là chúng ta phải hướng thiện, phải làm việc thiện, phải nói việc thiện và nghĩ điều thiện. Thân khẩu ý ba nghiệp chúng ta đều phải hướng thiện, nói thiện và làm thiện đó, để sám hối. Nhà Phật chúng ta gọi là để sám hối. ở ngoài đời gọi là hướng thiện, bỏ ác để hướng thiện, thì quốc gia, đất nước, thế giới, nhân loại sẽ được hài hòa, sẽ được thái bình, thịnh trị, bền lâu vậy. Chứ còn cứ làm cái ác, hướng đến việc ác, chúng ta sẽ thấy. Đấy, năm 2020 này chúng ta thấy. Những cái gì hiện hữu nó đang, đã đang và nó sẽ còn hiện hữu nữa. Nhân loại chúng ta nếu thức tỉnh, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Loài người chúng ta nếu thức tỉnh, chúng ta sẽ biết rõ điều đó. Còn cứ u mê mãi, chẳng chịu tin lời chư Phật Bồ Tát, các vị hiền triết, thánh hiền, đạo đức ở trên thế giới này dạy bảo khuyên răn, thì thế giới này, nhân loại này còn khổ nữa các quý vị. Hết cái khổ này lại đến cái khổ khác, chứ không phải là hết đâu. Đó, chúng ta cứ nhìn Trung Quốc mấy tháng nay, cái nơi bùng phát dịch sắc coronavirus, SARS-CoV-2 đầu tiên ở tại Vũ Hán. Sau 3-4 tháng, đất nước họ khống chế được. Và họ nghĩ rằng họ khống chế được cái đại dịch Vũ Hán ở đất nước họ. Cái đại dịch corona đó ở đất nước họ thì họ sẽ yên tâm để phát triển kinh tế, để sản xuất khẩu trang, sản xuất máy thở, thậm chí là sản xuất vaccine và thuốc chữa bệnh để cứu thế giới, để chữa bệnh cho cả thế giới. Và cuối cùng là cả thế giới phải mang ân họ. Nhưng chúng ta thấy, người tính không bằng trời tính vậy. Các cụ ngày xưa nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó loạt vậy. Gieo nhân nào, ắt phải thọ quả báo ấy. Quả thật không xa. Vì đấy là lời của Đức Phật dạy, của các vị tiên hiền cổ đức, là những bậc đã thông tỏ về âm dương ngũ hành, về quy luật vận hành của vũ trụ, của nhân sinh, tức là thông thuộc cả về cái quy luật vận hành của nhân sinh quan, của vũ trụ quan. Các cụ, các bậc tiền bối chúng ta đã chỉ dạy lại, đúc kết lại những cái lời vàng tiếng ngọc, những cái khuôn vàng thước ngọc, để làm kim chỉ nam cho chúng ta, để cho chúng ta noi theo, để mà bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Vậy mà chúng ta thấy có những quốc gia, có những người lãnh đạo. Chúng ta xét về lịch sử như ngày xưa, như Napoleon, như là Thành Cát Tư Hãn, như là Hitler, đúng không? Và gần đất nước Việt Nam chúng ta thấy gì? Như là Pol Pot, xảy ra cái gì? Cái tội diệt chủng cả người Campuchia và người Việt Nam chúng ta. Và kết quả chúng ta thấy như thế nào chúng ta biết rồi. Rồi như là Osama Bin Laden cho máy bay, cướp máy bay và cho nổ tòa tháp, đánh sập hai tòa tháp đôi của Mỹ, đúng không? Rồi á, chưa hết, còn cho quân lính dưới trướng của mình cho phá hủy mấy bức tượng hàng mấy nghìn, hơn 2.000 năm tuổi ở Afghanistan, để thay vào đó là một cái tôn giáo của họ. Họ không chấp nhận một cái tôn giáo khác, mặc dù lịch sử đã trên 2.000 năm rồi. Nhưng cho nên chúng ta thấy, họ cho mìn, cho bộc phá, cho B-40, cho pháo, cho lựu đạn gì, câu bắn và nổ phá những cái tôn tượng trên 2.000 năm tuổi ở trên vách núi của Afghanistan. Và cuối cùng chúng ta thấy gì? Osama Bin Laden có thọ được không? Không thọ được. Napoleon có thọ được không? Rồi Hitler có thọ được không? Và rồi Pol Pot có thọ được không? Tất cả đều không. Các cụ ngày xưa nói, người tính không bằng trời tính. Và bây giờ chúng ta thấy, 3 tháng nay, từ khi Trung Quốc họ nghĩ rằng họ vượt qua được cái đại dịch corona, họ sẽ đứng lên để phát triển kinh tế, nghiên cứu vaccine và làm những người là gọi là họ coi như là một vị cứ nói nôm na cho dễ hiểu, như là một vị thần tiên đã giáng thế để chữa khỏi căn bệnh virus này cho thế giới. Tôi nói cách đây từ 4 năm tháng rồi, Trung Quốc sẽ là một trong những nước nghiên cứu ra vaccine sớm nhất thế giới. Tôi không dám khẳng định là Trung Quốc đã nghiên cứu ra vaccine trước cả Nga. Nhưng mà tôi thường nói, đặc biệt chú lái xe đi với tôi nói này. Một bất cứ một quốc gia nào trên thế giới công bố là gì? Là có vaccine. Tôi dám đảm bảo là chưa đầy một tháng Trung Quốc cũng sẽ công bố là gì? Có vaccine. Mà chúng ta biết là ngày 11 tháng 8 vừa qua, chính phủ Nga công bố đã cấp phép cho một tổ chức nghiên cứu về y tế, về vaccine đó, của Nga rồi. Tên là tiếng Nga tôi không nhớ lắm, chỉ biết vậy thôi, là được sản xuất vaccine. Và đây là Nga là một quốc gia nghiên cứu và sản xuất vaccine chống virus corona đầu tiên trên thế giới. Và ngay 3 ngày hôm sau, Trung Quốc là cũng công bố là gì? Đã phê duyệt, đã cấp giấy chứng nhận cho một cái công ty thuộc chính phủ Trung Quốc cũng đã nghiên cứu và cho sản xuất vaccine. Và tới đây, Nga bảo là khoảng một tuần nữa thì cho thử vaccine lần thứ ba, mà cũng là lần gì? Lần quyết định hàng triệu người ở trong nước và nước ngoài. Thì Trung Quốc họ cũng công bố cũng chẳng 1-2 tuần nữa họ cũng cho thử gì ạ? Hàng nghìn lượt người tình nguyện ở các quốc gia như là Ả Rập và một số quốc gia trên thế giới. Vì họ cũng gì? Họ cũng thử giai đoạn 3. Và cái ngày mà họ cấp phép cũng chính là ngày 11 tháng 8 vừa qua, trùng vào cái ngày của Nga tuyên bố là đất nước sớm nhất công nhận sản xuất ra vaccine. Thì Trung Quốc nói gì? Nó không gọi là công nhận sản xuất mà nói là cấp phép hay là chứng nhận cho một cái công ty thuộc chính phủ của Trung Quốc đã nghiên cứu vaccine và cấp cái giấy chứng nhận. Nó không dám nói này. Trung Quốc ấy không dám nói là nghiên cứu thành ra vaccine rồi, nhưng gọi là cấp giấy chứng nhận thì nó cũng tương đương như là Nga thôi, nhưng cái từ ngữ nó khác đi thôi các quý vị, vì nó tránh thế giới đấy. Có nghĩa là gì? Tôi nói là gì? Muộn nhất là một tháng, nhưng mà chúng ta thấy chả muộn ngày nào cả. Nó muộn 3 ngày sau nó đưa lên báo, nhưng mà nó nói gì? Cấp phép chúng vào ngày 11 tháng 8 cùng với Nga. Cho nên chúng ta thấy Trung Quốc mặc dù vượt qua được cái đại dịch virus corona trong vòng 3-4 tháng, nhưng vừa khống chế được đại dịch, chúng ta thấy bây giờ thiên tai địch họa tại Trung Quốc hàng trăm năm nay, thậm chí là báo chí Trung Quốc và cũng như là thế giới họ đưa thì thậm chí là mấy trăm năm nay mới có một cái trận lũ lụt đại hồng thủy như thế. Lịch sử Trung Quốc từ thời nhà Đường cho đến nay, lần này là lần thứ hai, thứ ba gì đó, là đại tượng Phật ở Lạc Sơn ở Trung Quốc là gì? Nước lên đến bàn chân của Ngài. Tức là từ thời nhà Đường đến nay là bao nhiêu? Nhà Đường từ thế kỷ thứ 6 sau công nguyên cho đến nay. Như vậy là hơn 1.000 năm lịch sử của Trung Quốc từ khi có cái đại tượng Phật ấy cho đến nay mới chỉ có lần này là lần thứ 3 là đại hồng thủy nước ngập đến chân tượng. Cho nên chúng ta thấy người tính không bằng trời tính lại như thế. Vì vậy mà cha ông chúng ta, những bậc cổ đức tiên hiền chúng ta ngày xưa sống dạy chúng ta, dạy hậu duệ, dạy con cháu lớp sau của chúng ta là sống là phải sống lấy nhân, lấy đức vậy. Chính người Trung Quốc ngày xưa dạy là sống là phải có gì? Có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí và có tín vậy. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đấy là cái nếp sống cơ bản của nho giáo ngày xưa bên Trung Quốc cũng như ở Việt Nam chúng ta. Vì chúng ta vào học lịch sử chúng ta thấy chúng ta hàng ngàn năm Bắc thuộc mà, Cho nên những cái văn hóa nó cũng tương đồng với nhau khá là nhiều vậy. Đức Phật thì dạy chúng ta gì? Bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện. Muốn được cái cuộc sống an vui hạnh phúc ấm no, tránh được chiến tranh, thiên tai, dịch họa, con người chúng ta không nên sát sinh hại vật một cách là vô cớ, một cách là vô độ, mà nên phóng sinh cứu vật, bố thí cúng dường, phóng trinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, thì sẽ được quốc thái dân an, sẽ được bình an mạnh khỏe, sẽ được thọ mạng lâu dài, vân vân. Đó là lời Đức Phật. 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật cũng không ra ngoài việc đó. Đấy chính là cái cơ bản, là cái nền tảng để cho chúng ta làm một con người tốt. Đấy chính là gì? Là năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu, mà Đức Phật đã dạy cho hàng cư sĩ tín đồ Phật tử tại gia chúng ta vậy. Rồi tiến tới Đức Phật đã hướng cao hơn, xả bỏ quái người để được sinh lên quái trời, một cảnh giới tốt đẹp hơn, đó là giữ 10 điều thiện. Mà ở trong bộ học đạo đức này, trong cái chương thứ nhất lời Phật dạy, có nói điều đó, có nói rõ điều đó, chúng ta thấy. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời ác khẩu. Ý thì không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó chính là 10 điều thiện mà Đức Phật dạy cho chúng ta để sau khi xả bỏ báo thân này, được siêu sinh về cảnh giới tốt đẹp hơn, đó là lên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Còn nếu chúng ta tin theo Phật Pháp, nhất tâm, tín thọ phụng hành, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ, mà chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, như bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, như lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì vĩnh viễn không bao giờ phải chịu cái sự đau khổ về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ ở thế gian này nữa. Chúng ta được thân trường thọ, kim cương na la diên, đẹp đẽ như kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, vân vân vậy. Chúng ta được thọ mạng vô lượng vô biên như Đức Từ Phụ A Di Đà, không bao giờ còn phải chịu cái cảnh sinh già bệnh chết vậy. Chúng ta không bao giờ phải chịu cái cảnh nghèo cùng bệnh tật ốm đau như ở thế giới này nữa vậy. Đó, muốn vĩnh viễn thoát khổ, muốn một đời thành Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chúng ta dạy chúng ta thì nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà rồi thì chúng ta thì lúc đó mới gọi là thực sự tu hành để thành Phật, để rộng độ chúng sinh. Đấy. Nay chúng tôi nói về lịch sử như thế này cũng là phương tiện để hướng cho chúng ta tu tập theo con đường chính đạo, để cho chúng ta đi từ cái hạt giống, đi từ cái nhân cơ bản, đó là làm tròn cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một con người ở thế gian này, ở đất nước này, ở dân tộc này. Vì chúng ta sinh ra ở đâu, âu cũng là gì? Cái duyên, cái số. Âu lũng cũng là cái duyên, cái phận, cái nhân duyên mà chúng ta đã gì? Đã gieo trồng ở đời trước, kiếp trước rồi. Cho nên chúng ta thấy, đấy, đôi nam thanh nữ tú, thân phụ và thân mẫu của vua Lý Công Uẩn nhìn thấy nhau mà yêu nhau, nhìn thấy nhau mà mến nhau, mình nhìn thấy nhau mà cảm và về chung sống với nhau, mặc dù bố mẹ của thân mẫu của vua Lý Công Uẩn không đồng ý. Vì sao? Vì nói rằng sau khi biết bố mẹ của thân mẫu của Lý Công Uẩn biết được con gái mình có thai, cho nên là bố mẹ của uh, mẹ của Lý Công Uẩn á, tức là gì, là ông ngoại bà ngoại á của Lý Công Uẩn á, gì là đuổi gì, đuổi của mẹ Lý, đuổi mẹ con Lý Công Uẩn đi, khi đó Lý Công Uẩn còn ở trong bào thai mẹ. Đuổi đi. Mẹ ông á cũng bị bố mẹ đuổi đi. Còn nhà chùa thì cũng lúc đấy là thiền sư Vạn Hạnh cũng là sợ nó mang tiếng đến chùa, cho nên cũng gọi cái chú đi làm thuê chấp tác ở chùa kia mà bảo thôi, chú ở trong chùa mà chú không kính Phật trọng tăng, chú không giữ gìn giới luật, không theo lời thầy dạy như thế, làm hoen ố nơi cửa Phật như thế thì dân làng họ sẽ đàm tiếu, tín đồ Phật tử họ sẽ nói ra nói vào không hay, thôi thì chú đi tìm nơi khác để mà làm, đi tìm đi ra ngoài đi tìm nơi khác để mà làm. Có nghĩa là chùa cũng nhẹ nhàng để bảo với thân phụ của Lý Công Uẩn rằng thôi đã xảy ra cái chuyện như thế rồi, yêu đương nhau như thế đáng lẽ là phải gì ạ, phải được bố mẹ của người nhà người ta đồng ý thì mới chung sống với nhau mới như thế chứ. Cái thời ngày xưa chúng ta biết thời phong kiến mà các quý vị, đâu như thời bây giờ đâu, nó cưới nhau có con xong rồi mới cưới. Bây giờ nhiều đôi vợ chồng mới sống với nhau có con mới cưới, thậm chí là bố mẹ hai bên cũng đồng ý như thế, vì sợ rằng bây giờ nhiều cặp đôi vợ chồng nhiều trường hợp là vô sinh, cho nên cưới về sẽ không có con là lại phải đi ra tòa. Khổ lắm. Chúng ta thấy cái sự nhìn nhận về giá trị, về văn hóa, về đạo đức, về lối sống lành mạnh hay không lành mạnh nó tùy thuộc theo thời đại vậy. Tại thời đại bây giờ thì đấy, một số lớp trẻ bây giờ kể cả bố mẹ đồng ý cho con nữa, trai con gái của mình sống với nhau như vợ chồng đã. Có con thì mới cưới, không có con thì không cưới, vì sợ rằng cưới nhau về không có con lại phải đi ra tòa, khổ lắm. Đặc biệt là nhà nào con trai mà là con trai một ở trong dòng họ nữa thì càng như thế đấy, có chuyện như thế đấy các quý vị, đây là sự thật đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy, còn huống chi là thời phong kiến ngày xưa nghìn năm về trước. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh lúc đó thì tôi nghĩ là chắc chắn là thiền sư gọi lên và nhẹ nhàng và bảo với thân phụ của Lý Công Uẩn thôi, bây giờ xảy ra cái chuyện như thế rồi thì thôi con nên thì con nên lánh mặt đi chỗ khác, không có gia đình họ hàng bên á, nhà cô gái mà kéo lên chùa nó làm ầm mà lên rồi nó lại đánh cho con rồi thì giết con, xảy ra án mạng ở chùa thì lại nguy. Tôi nghĩ như vậy. Mà chắc chắn là cái hành xử của một vị thiền sư danh tiếng, của một bậc thầy chân tu thì sẽ như thế. Chứ nói là đuổi đi thì nó nặng nề quá, nhẹ nhàng như thế. Đấy. Kể cả bây giờ thầy nó có cái chuyện như thế thì cũng bảo như vậy thôi mà. Đấy. Còn huống chi là các tổ ngày xưa, các cụ ngày xưa, đạo cao đức trọng, ai lại đuổi, không phải đuổi mà gọi là hướng cho bảo thôi con tránh đi, lánh đi cái nơi khác. Hai đứa yêu thương nhau thì dắt dìu nhau đi. Và kể cả gì mẹ của Lý Công Uẩn cũng bị gì, cũng bị bố mẹ đẻ đuổi đi. Do đó thân phụ và thân mẫu của Lý Công Uẩn là gì, đã dẫn nhau đến một khu rừng báng. Khu rừng báng là khu đấy là gì, có rất nhiều cây báng. Các vị biết cây báng là cái gì, trong quê của tôi thì ngày xưa gọi là cây báng. Cái cây báng cái quả nó không ăn được, nhưng cái lá thì ăn được. Ở trên tản viên có mấy cây ở gần chỗ động Quan Âm, các vị đến có thấy ngay cái cửa vào động Quan Âm có cây ở bên tay phải đường, tay phải đường ngay chỗ cái lán bảo vệ chứ hòn đá thì mới xây cái lán bảo làm cái dựng cái lán bảo vệ tạm bây giờ đó đấy, các vị đến như thế. Cái cây báng đó thì lá ăn được, cái lá non ăn được, mặc dù ăn nó hơi nhấp nháp, ăn hơi rát rát cái một tí, nhưng mà ăn nó càng nhai càng ngấy, càng nhai càng nghe béo, càng nhai càng thấy gì, càng thấy bùi và ngon. Không biết là có phải vậy không, hay là tôi là cái người dân tộc tôi ngày xưa hay ăn những cái rau rừng lá rừng như thế, tôi thấy như thế. Nhưng cái đợt mà phu nhân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấy, với anh con trai là chú gì đang làm bí thư ở trong Phú Quốc An Giang cái gì đấy, chú gì nhỉ, tôi đang tự nhiên lại quên cái tên của chú đấy. Hai mẹ con lên lễ trên đó. Tôi đợt đó thì các Phật tử trèo hái một cái tí cái lá đấy mang lên làm xào đấy mang lên, hai mẹ con ăn thì cứ khen ngon tấm tắc, bảo thầy cái rau này là rau gì. Tôi bảo rau báng. Thế bà ấy bảo là rau báng là rau gì thầy? Con chưa bao giờ nghe thấy rau báng là cái gì. Tôi bảo rau báng là rau báng, tôi cũng chả biết rau báng người ta ở tiếng người Kinh nó gọi là rau gì. Thế gọi, chỉ biết là trong quê của thầy gọi là rau báng. Thế bà bảo ăn nghe lạ, con chưa được ăn bao giờ. Thế bà người, bà thì làm sao mà được ăn những cái này? Bà ở nhà bà ăn cái gì là phải có người người ta tư vấn người ta ấy chứ, về chế độ mà. Chế độ Tổng Bí Thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội ấy. Ăn cái gì đâu có phải dễ đâu, mà lên chùa thì người ta ăn rất là đơn giản. Mà thì bà ăn ngon lắm. À, cái chú Nghị, chú con trai là chú Nghị. Hai mẹ con ăn, chú Nghị ăn đến 3-4 bát cơm, 3-4 lần xới cơm. Bảo là 20 mấy năm nay con mới thì con mới ăn một bữa cơm ngon như thế. Ăn với rau rừng ngon như thế. Bà cũng là, bà hôm đấy cũng ăn được 2 bát cơm, bà bảo cũng lâu lắm rồi con mới thì ăn được 2 bát cơm. Đấy. Chúng ta thấy là đang giải thích về đi vào rừng báng. Nói về rừng báng tiện đây thì nói về cây báng luôn, như thế là chúng ta hiểu cây báng là một cái loại cây cổ thụ thân gỗ rất là to, nhưng mà thân gỗ nó là gỗ nó xốp. Gỗ nó là xốp thuộc loại nhóm gỗ gì, nhóm gỗ loại 4 loại 5 gì đó không biết. Nói chung là đóng đồ bằng cái gỗ đó thì không tốt. Nó hay bị mối mọt không tốt. Nhưng cái lá nó thì ăn được, quả thì không ăn được, quả ăn và xay ngay. Ăn và xay và nôn ọe ngay, nhưng mà cái lá ăn thì là nấu canh xào ăn thì rất là ngon. Càng nhai càng bùi, càng nhai càng thấy thơm. Tôi thấy như vậy. Không chỉ tôi mà thì cả phu nhân của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và con trai là chú Nghị bây giờ đang là bí thư ở trong tỉnh An Giang hay sao thì phải. An Giang hay cái gì đó. Mà cái tỉnh mà có Phú Quốc ấy, có đảo Phú Quốc. Hai mẹ con ăn cứ tấm tắc khen ngon. Bảo chưa bao giờ được ăn cái rau gì mà nó ngon, càng nhai càng bùi mà càng nhai càng thơm như thế. Đấy, rau báng đấy, tôi giải thích về gì? Về cái từ rừng báng. Đấy, thân phụ và thân mẫu của Lý Công Uẩn á, hai người dắt nhau đến chỗ rừng báng. Hai người đi thì gì? Lúc đó là cả bên này thì thiền sư Vạn Hạnh nhé, nhắc nhở bảo là thôi con đã làm ra cái việc như thế rồi thì bây giờ con tạm thời lánh mặt một thời gian. Còn bên kia thì bố mẹ thì đuổi mẹ của Lý Công Uẩn là đi. Cho nên hai vợ chồng, nói là vợ chồng thì cũng không đúng, mà vì chưa được cưới xin gì, chưa được bố mẹ hai bên đồng ý. Nhưng mà nói không phải vợ chồng cũng không được, vì họ đã chung sống với nhau, đã có con rồi, đã có em bé trong bụng rồi, chứ không nói vợ chồng cũng được. Hai bên yêu nhau mà. Thật sự là hai bên yêu nhau bằng cái tình cảm chân thành xuất phát từ gì, từ trong đáy lòng, từ trong cái trái tim. Cho nên cũng có thể nói là gì, là vợ chồng vậy. Đấy, hai vợ chồng vì kiếm kế sinh nhai cho nên sống tạm ở đây cho qua ngày, tức là sống ở trong cái rừng báng ấy cho qua ngày. Sống ở đấy một thời gian ngắn, kiếm kế sinh nhai thì đi làm thuê làm mướn thôi. Ở trong đấy đi đến cái nơi đấy thì dựng cái lán tạm ở trong cái rừng đó, và ban ngày thì hai vợ chồng đi ra ngoài dân để làm thuê làm mướn. Vì chồng đã gì, có sức khỏe mà, to cao đẹp trai, lại ăn nói khéo léo nữa, lại có đức độ, có đạo hạnh nữa, cho nên cái việc mà đi ra dân để xin làm thuê để nuôi vợ mình qua ngày thì chắc không phải là việc gì khó. Ở đó một thời gian, hai vợ chồng á, ở đó một thời gian đó thì một hôm á, chồng đi làm, do khát nước cho nên đã đến chỗ một cái giếng nước ở dưới chân của bìa rừng để uống. Tức là đi làm, thỉnh thoảng ngoài đi làm thuê ra thỉnh thoảng còn lên làm nương làm rẫy để trồng ngô, trồng sắn, trồng lúa, trồng đót gì đấy vân vân nữa. Cho nên gọi là vừa đi làm thuê để lấy tiền để sinh sống qua ngày luôn, vừa là để kiếm kế sinh nhai lâu dài, cho nên phát nương làm rẫy. Vì vậy một hôm gì đi lên nương làm rẫy thì vì khát nước cho nên chồng của cô gái ấy, tức là bố của Lý Công Uẩn, do khát nước cho nên xuống cái giếng ở dưới bìa rừng. Ngày xưa là ở dưới cái chân đồi thỉnh thoảng ấy có cái giếng, gọi là cái giếng, cái vó đó, cái mạch đó. Trong quê thầy gọi là cái vó hay là cái mạch. Cái mạch nước người ta làm lên cái giếng, họ đào lên nhỏ nhỏ ở bên vệ đường ấy, ở dọc chân núi cho những người đi đường, và những người đi chăn trâu, những người đi làm ruộng, những người làm nương, những người đi qua đi lại có chỗ để uống nước ấy. Đấy, kiểu thế. Vì khát nước cho nên thân phụ của Lý Công Uẩn xuống đó để uống nước, và chẳng may sẩy chân ấy, ngã xuống nước và chết đuối. Chắc là cái vo nước, cái giếng nước này cũng to và sâu, cho nên vì có thể là không biết bơi nữa, vì vậy mà thân phụ của Đức Vua Lý Công Uẩn là gì? Bị chết đuối. Vợ chờ lâu không thấy chồng về, bèn đi tìm thì thấy chồng đã chết. Đất mối đã đùn lấp kín khắp thân người, chỉ còn lại gì? Một tí cái đầu. Và được một chút nhìn thấy chồng được một tí xong á, thì mối cũng đùn hết luôn. Chúng ta thấy cái giếng mà mối thì nó đùn, vừa chết xong mấy tiếng đồng hồ sau mối nó đã đùn lên kín luôn. Đây cũng là một cái điểm lành. Tuy là thân phụ của Lý Công Uẩn mất khi Lý Công Uẩn chưa chào đời, nhưng cũng là một cái điểm lành là gì? Đó, một cái điểm lành báo rằng sau này Lý Công Uẩn chắc chắn sẽ gì? Sẽ thành công trong cái sự nghiệp chính trị, hoặc là tu hành, hoặc là làm gì đó, vân vân. Nói chung nôm na là như thế. Người phụ nữ bất hạnh ấy than khóc một hồi rồi tìm tới chùa Ứng Tâm gần đấy và xin tá túc. Xin tới chùa Ứng Tâm. Chùa Ứng Tâm ở đây thì có người họ nói rằng là chùa Ứng Tâm ở đây chính là chùa cái ngôi chùa khác, chứ không phải là chùa của thiền sư Vạn Hạnh trụ trì. Đấy, chúng ta thấy đây cũng là một thuyết nhé. Đến chùa Ứng Tâm gần đấy để xin tá túc. Sư trụ trì chùa Ứng Tâm đêm trước nằm mơ thấy Long Thần hộ pháp báo mộng rằng ngày mai dọn dẹp chùa cho sạch sẽ, có hoàng đế đến thăm. Cái vị sư ở chùa Ứng Tâm ấy nói như vậy. Đây là một thuyết nhé, nhưng mà cái thuyết này thì tôi thấy thì nó hơi lệch một chút là thân phụ của ngài là đi làm thuê ở chùa Tiêu Sơn. Làm thuê ở chùa Tiêu Sơn. Nhưng tôi nghĩ là ngài Lý Công Uẩn là sinh ở chùa Tiêu. Trong lịch sử là ngày xưa sinh ở chùa Tiêu, nhưng mà ở trong cái câu chuyện này ở trong sách sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và một số các sách sử hiện có của Việt Nam chúng ta ghi lại cái câu chuyện này gọi là ngày sinh ở chùa Ứng Tâm. Thế thôi, chúng tôi với lịch sử ghi lại thì chúng ta cứ phải nói như thế đã, còn sau này chúng tôi sẽ phân tích sau. Đó. Đấy, ngày đến mẹ của ngài đi than khóc chồng một hồi vì đau đớn thì đi đến bỏ cái rừng bán đó, vì còn một mình giờ không dám ở trong rừng nữa, cho nên đi ra ngoài đi lang thang thì đi đến chùa Ứng Tâm để xin tá túc. Sư chủ trì chùa Ứng Tâm thì đêm hôm trước mộng thấy một long thần tức là các vị thần nhân, các vị thần hộ pháp ở trong chùa báo mộng rằng ngày mai xin là thầy cho quét dọn chùa chiền cho sạch sẽ và có hoàng đế đến thăm. Đấy, tức là thần hộ pháp ở trong chùa báo như thế, đức ông báo như thế, long thần chính là đức ông ở trong chùa báo như thế. Tỉnh dậy, sư chủ trì sai chú tiểu đi quét dọn chùa chiền sạch sẽ, túc trực từ sáng đến chiều nhưng không thấy hoàng đế đến. Không thấy hoàng đế nào đến, chả thấy hoàng đế đâu. Chiều tối thì thấy một người con gái bụng mang dại chửa tới để xin ngủ nhờ. Vì là chùa của chư tăng, cho nên sư rất khó xử, tức là sư chùa Ứng Tâm rất là khó xử. Cho ở nhờ thì người kia là nữ không được, không cho ở thì chẳng đành lòng, vì đây là người bụng mang dạ chửa, tức là bụng mang dạ chửa mà tối đến rồi thì chả biết đi đâu, đến thì xin ta túc ở nhờ chẳng nhẽ đuổi đi không được, khó lắm. Mà chùa thì chùa chư tăng, mà cho ở thì lại bà cho nữ ở trong chùa. Dân tỉnh họ lại xì xào là bảo hay là con của sư mèo mả gà đồng gì, bây giờ cô ấy có thai sắp đẻ rồi, bây giờ mới lôi về đây, vân vân, lại mang tiếng lại tội cho gì tín đồ Phật tử, tội cho người dân họ nói năng những cái lời không đúng sự thật, thì họ mắc vào cái họa khẩu nghiệp vậy. cho nên cũng rất là khó, cho ở cũng khó mà đuổi đi cũng khó, không cho ở thì ở đây là chốn cửa Phật từ bi. Các cụ ngày xưa nói là cứu một chúng sinh bằng xây hơn xây 7 tòa tháp, thì bây giờ không chỉ một chúng sinh mà hai chúng sinh đấy. Hai mẹ con đúng không, bụng mang giải chữa, không may trời tối mưa rồi mà người ta đi ra đường không may làm sao, mà ngày mai mà nghe tin mà họ làm sao đó thì tu hành cả đời của mình á cũng không lại được, vậy rất là khó. Cho nên á, sư bèn nói với cô gái kia rằng tôi chỉ có thể cho cô ngủ ở ngoài gác chuông của chùa mà thôi, vì đây là chùa của chư tăng, nếu cho cô ở trong chùa sẽ không tránh được tiếng thị phi của dân làng. Đấy, chúng ta đấy, sư trụ trì chùa Ưng Tâm nói như thế, thôi thương nhưng mà cũng chỉ cho cô ở ngủ ở ngoài gác chuông mà thôi, tức ngoài cổng tam quan á. Chúng ta đến chùa thì hay thấy thì trong chùa có bắt đầu vào có tam quan á, chùa Khai Nguyên chúng ta tới đây là có tam quan. Cái tam quan là hiện tại bây giờ ở cái chỗ trước cửa chùa gác chuông ấy, đấy gọi tam quan đấy, nhưng mà tam quan nội, còn sau này tới đây chúng ta đang cho xây cái tam quan ngoại là ở ngoài cái đường ấy, tít ngoài bờ mương ấy, gọi tam quan ngoại. Thì đấy, chắc là ở đây sư trụ trì cho ở trong ấy, ở ngoài cái tam quan, thì có ít chùa có hai tam quan nội và ngoại lắm, chắc là chùa có một tam quan thôi, cho ở ngoài tam quan, tức là gác chuông á, nó nôm na là ở ngoài gác chuông. Vì sợ tránh là tiếng thị phi của dân làng. Trời cũng gần tối, mây đen lại vần vũ theo gió kéo về, chắc đêm nay trời sẽ mưa to. Cô gái không còn cách nào khác bèn cảm tạ ân đức của sư trụ trì rồi ra gác chuông để ở. Sư trụ trì sai chú tiểu dọn dẹp và đem cơm cho cô gái ăn. Đêm hôm đó ở khu tam quan, tức là gác chuông của chùa đó, có ánh sáng rực rỡ lạ thường, lại có hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Sư trụ trì cùng chú tiểu và bà vái hộ, vái hộ ở đây tức là bà Phật tử giúp việc ở trong chùa đó, thường thường các chùa ngày xưa hay có bà vái hộ, chùa của thầy ngày xưa cũng hay có bà vái hộ, bây giờ vẫn có vái hộ. Tức là Phật tử đi làm công quả đó, các cụ già lớn tuổi làm công quả, có tuổi rồi, cao tuổi là nữ thì cũng không sao, các cụ nữ nhưng mà cao tuổi rồi, cho nên cũng không bị cái tiếng thị phi của dân làng, không sợ cái đó, còn trẻ thì sợ vậy. Cho nên đấy thì sư trụ trì, chú tiểu và bà vái hộ thấy lạ bèn là gì, ra xem thì thấy người con gái lúc chiều đã sinh được một bé trai bụ bẫm và mạnh khỏe. À, trên đó, thân của gì đứa bé thì phát ra ánh sáng. Đây là câu chuyện này. Cũng thế là nó có một chút cái vấn đề gọi là thần thoại ở đây. Vua mà sau này làm vua mà, cho nên sau này người viết sử họ cũng phải nghĩ rằng đây là một con người không bình thường như người phàm phu tục tử bình thường khác, mà đây là gì? Chắc là do chân mệnh thiên tử, do thiên tử do trời gì phái xuống để làm vua, để đem lại cơm no áo ấm, đất nước bình an cho dân tộc Đại Cổ Việt chúng ta, sau này là Đại Việt chúng ta vậy, bây giờ là Việt Nam chúng ta vậy. Đấy. Khi thầy chủ trì, chú tiểu và bà vãi nhìn xem đứa bé thì thấy gì? Trên bàn tay có bốn chữ son, Sơn Hà Xã Tắc. Thì lúc đó xem cái trên bàn tay của đứa bé, ánh sáng đó phát ra có bốn chữ là gì? Sơn Hà Xã Tắc. Sơn tức là núi, Hà tức là sông. Chứ Xã Tắc là chỉ cho quốc gia, chỉ cho dân tộc, chỉ cho đất nước Đại Cổ Việt của chúng ta lúc bây giờ, tức là chỉ cho đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Bỗng dưng thì trời đổ mưa như chút, nhìn thấy ánh sáng xong mọi người ra xem một cái thì trời đổ mưa như chút. Dường như muốn lấy nước mắt để tắm rửa sạch sẽ những bụi trần cho em bé kia vậy. Chúng ta thấy những người viết sử họ viết cũng rất là hay, viết chuyện rất là hay. Vậy thấy chú bé kháu khỉnh, lại có điềm lành tướng lạ, cho nên bà vái hộ đã xin với sư phụ chủ trì cho hai mẹ con được ở lại chùa để làm công quả. Sư chủ trì đồng ý Và từ đó hai mẹ con dọn về ở chung với bà Vái Hộ. Chúng ta thấy bây giờ hai mẹ con Lý Công Uẩn được bà Vái Hộ xin cho là thấy điềm lành tướng lạ như thế, xin với chủ trì ở cái chùa Ứng Tâm ấy là cho hai mẹ con ở lại lại làm công quả. Thế bây giờ tôi mới nói nhé, tôi mới nói lại đặt lại cái câu chuyện viết ấy, có thể là tác giả họ viết nhầm, nhưng mà đây là ở trong chúng tôi trích ở trong sách trong lịch sử cho nên không dám thay đổi. Đây là tôi mới phân tích thôi, phân tích cho chúng ta thấy nhé. Chùa nói là cha của Lý Công Uẩn đi làm thuê ở chùa Tiêu Sơn, nhưng mà trong nhiều những cái thần phả các sự tích thì nói là gì, mẹ của Lý Công Uẩn sinh ngài ở chùa Tiêu Sơn, sinh ở chùa Tiêu Sơn chứ không phải sinh ở chùa Ứng Tâm. Nhưng đây trong sách này thì như thế, nhưng tôi nghĩ rằng có thể gì là cha của ngài đi làm thuê ở chùa Ứng Tâm và sau này là đến sinh ở chùa Tiêu Sơn, hoặc rằng là gì là cha của ngài đi làm thuê ở một chùa nào đó, thì sau này là mẹ của ngài đến chùa Tiêu Sơn để đến đó để xin tá túc và sinh con ở chùa Tiêu Sơn. Và chùa Ứng Tâm ở đây cũng là một tên khác của chùa Tiêu Sơn đó, ngày xưa lúc bấy giờ. Đây là giả thiết chúng ta đưa ra thôi, vì sử sách ghi như thế. Bây giờ chúng ta cách đây hàng nghìn năm rồi, không thể tự nhiên là sửa lại được, có cái bằng chứng đâu mà sửa. Mà đây ta là những giai thoại, những truyền thuyết được người xưa kể lại, cho nên đây chúng tôi cũng phải đưa ra như vậy. Thì thôi, trong sử còn là thân phụ sinh ở làm thuê ở chùa Tiêu Sơn, còn mẹ ngài đem ngài đến sinh ở chùa Ứng Tâm. Chùa Ứng Tâm ở đây là chùa nào thì đấy, thì chúng ta sau này sẽ nghiên cứu xem thêm xem. Năm Lý Công Uẩn lên 3 tuổi, vì muốn cho con có học thức nên mẹ Lý Công Uẩn đã đem con tới chùa cổ Pháp nhờ thiền sư Khánh Văn dạy bảo. Tại đây Lý Công Uẩn đã được thiền sư Khánh Văn nhận làm con nuôi và dạy cho học cả văn lẫn võ. Cái tên Lý Công Uẩn cũng do sư Khánh Văn đặt cho. Đấy. Đây là nói là sư Khánh Văn chúng ta biết là em của thiền sư Vạn Hạnh, tức là sư đệ ở trong chùa đó, trong sơn môn đó. Là sư đệ. Đấy. Nói thế để chúng ta cũng thêm cái thông tin. Đây là một cái câu chuyện nói về ngài Lý Công Uẩn khi sinh ra như thế. Còn ngày xưa chúng tôi được đọc một cái câu chuyện nói rằng là không biết là bố của Lý Công Uẩn là ai. Một hôm trời mưa to gió lớn, bão bùng, thì có một cô gái bụng mang dạ chửa vào đến lúc sầm sầm tối rồi, đến xin gõ cửa chùa Tiêu Sơn để xin tá túc. Và cũng câu chuyện cũng nói rằng là vào đêm hôm trước là thiền sư Vạn Hạnh chủ trì chùa Tiêu Sơn á, nằm mộng thấy Long Thần, tức là Đức Ông á, Đức Chúa Ông á, báo mộng rằng ngày mai á sẽ có hoàng đế đến thăm chùa. Thì lúc đó là thiền sư Vạn Hạnh cứ ngỡ rằng là gì là vua Lê Đại Hành sẽ đến thăm chùa. Vì thỉnh thoảng là thiền sư Vạn Hạnh có đến có xuống kinh thành ở Hoa Lư lúc đó để vào chiều để thuyết pháp và truyền giới Bồ Tát cho các hoàng tử công chúa, cho những vương cũng như là vương công quý tộc và các quan lại ở trong cái triều đình nhà Lê lúc bấy giờ. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh cứ nghĩ là hay là vua đến thăm. Ngày xưa nó có điện thoại nhưng bây giờ đâu các quý vị. Có thể nghĩ rằng là vua đi vi hành hay vua đi đâu đó mà không báo trước, mà hôm nay lên đây để vua đến thăm mình chăng. Cho nên cũng dặn đệ tử, dặn Phật tử các vãi là quét dọn chùa cảnh cho sạch sẽ, xem có vua đến hay không. Giấc mơ hôm qua như thế, ngài không nói với ai là mơ thấy như thế, nhưng mà ngài bảo mọi người dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay có thể có khách quý đến thăm chùa, nói với tiểu về nói với vãi như thế. Thế các đệ tử với lại Phật tử cũng quét dọn chùa chiền sạch sẽ, chờ mãi chả thấy vua đến đâu. Thế đến chiều sầm sầm tối thì thấy một cô gái bụng mang dạ chửa đến gõ cửa. Lúc đó là trời tối mưa đen kịt ra rồi, mây đen vần vũ, sấm chớp đùng đoàng. À, thì cô gái mới vào xin tá túc. À, thiền sư Vạn Hạnh lúc đó mà thấy nhìn thấy cô gái bụng mang dạ chửa chuẩn bị đến kỳ sinh như thế rồi, cũng thấy rất là ái ngại. À, nếu đuổi đi thì cũng không đành, mà cho ở thì mình là chùa tăng. Vì vậy mà thiền sư thì nói với bà vãi là thôi thì cho cô ấy ở ngoài gác chuông, rồi bảo tiểu bảo vãi là mang thức ăn, mang chăn, mang chiếu, mang nệm ra gì cho cô ấy nghỉ ở ngoài đó. À, rồi ngày mai tính sau. Trời sáng sủa rồi tính sau, rồi nói với các Phật tử ấy, hỏi chuyện sau, bây giờ trời nó sẩm sẩm tối rồi. À, như thế. Và đến đêm hôm đó thì cũng như trong câu chuyện lúc nãy chúng ta nghe, là tự nhiên là thiền sư Vạn Hạnh với lại các sư trong chùa với là các Phật tử bà vãi hộ trong chùa nhìn thấy ngoài gác chuông này có ánh sáng rực rỡ ngoài đó, mọi người ra xem thì thấy là cô gái xin ta túc lúc tối bây giờ đã sinh một em bé trai rồi, đã sinh một bé trai rồi, và nhìn thấy đứa bé trai khôi ngô tuấn tú khác thường, lại có điềm lành tướng lạ như vậy, cho nên bà vãi đã bạch với thiền sư Vạn Hạnh là xin sư phụ là mở lòng thương xót tử bi, cứu độ chúng sinh, tận độ chúng sinh, cho nên thôi thì cho hai mẹ con ở lại chùa để làm công quả, để làm chấp tác ở trong chùa. Thì nghe bà vãi nói như vậy, sư thấy là cũng thương, cho nên cho ở nhờ lại. Ở nhờ lại được 3 năm sau, thì đứa trẻ này lớn lên. Thiền sư Vạn Hạnh cũng đã dạy cho đứa trẻ nó gì biết đọc biết viết rồi, nhưng mà ngài thì bận cái công việc Phật sự nhiều, cho nên nó không dạy được. Mà nhìn đứa trẻ này thì nghịch ngợm lắm, khôi ngô tuấn tú đấy nhưng mà cũng rất là nghịch, nghịch lắm, thậm chí là để lên nghịch chửi cả tượng hộ pháp cơ, mà làm cho ngài cụ hộ pháp ở trên chùa là phải đổ mồ hôi mất mấy ngày. Cụ hộ pháp trên chùa đổ mồ hôi mấy ngày. Vì theo phong tục ngày xưa tin là gì? Vua tức là thiên tử, tức là con của trời, quan trời tức là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế cử xuống. Mà bốn vị, các vị hộ pháp thì mới chỉ ở quay thấp hơn mà thôi. Là các vị thiên tướng, thiên binh thiên tướng mà thôi. Cho nên là hộ pháp là gì? Các vị hộ pháp là vẫn còn phải kiêng nể, kính nể thiên tử vậy. Tức là con của trời ấy. Hạ phàm tức là Lý Công Uẩn kia vậy. đây là câu chuyện nói như thế. Cho nên đến năm 3 tuổi sống ở 3 năm ở trong chùa như thế, thì dân làng cũng thị phi ra vào cũng không kém đâu các quý vị ạ, không kém. Và họ nói rằng có người không đi chùa bao giờ, họ nói là gì? Họ nói là ôi dồi ôi, nói là gì? Chắc là gì? Cái ông sư Vạn Hạnh là mèo mà gà đồng với cái cô kia, cho nên bây giờ đến ngày sinh tháng đẻ rồi, bây giờ mang về đấy để sinh để nuôi cái gì? Biết tổng rồng trong ra rồi. Ai mà chẳng biết cái chuyện đó, vân vân và vân vân. Chuyện nó cứ xì xà xì xèo. Hết làng này đến làng khác, hết thôn trên đến xóm dưới cứ xì xèo như thế. Thiền sư cũng không muốn cho người ta mắc vào cái tội khẩu nghiệp. Cho nên vì vậy mà gọi mẹ của Lý Công Uẩn lên để nói rằng thôi đấy, nó chuyện nó như thế, con cũng biết rồi. Thầy thì cũng không phải là hẹp hòi gì, cũng chẳng phải là tiếc rẻ gì, con ở đây là ăn cơm cứ thêm người thêm bát thì thêm việc thôi, không sao. Nhưng mà dân làng họ nói như thế, làng trên xóm dưới ấy, những người độc mồm độc miệng họ gọi là đơm đặt những cái chuyện như thế, khiến cho họ cũng tổn phúc, mà khiến cho cái việc hoằng pháp hành đạo của thầy nó cũng chướng ngại đôi phần. Cho nên là thầy nghĩ là sẽ gửi đứa bé này sang chùa của sư đệ của thầy, đó là để thiền sư Khánh Văn, để cho thiền sư Khánh Văn dạy cháu nó, vì cháu nó cũng là thuộc cái dạng là rất là nghịch đấy, là bướng đấy. Nếu mà không được dạy bảo đến nơi đến chốn thì sau này không biết nó sẽ đi về đâu. Thầy thì phải đi hoằng pháp, đi giáo hóa, đi công tác Phật sự nhiều, không có thời gian ở nhà để dạy bảo nó nhiều, thế nên gửi nó sang đó. Và sau khi nói như vậy thì mẹ của Lý Công Uẩn cũng đồng ý, và để cho thì gửi đứa bé sang chỗ thiền sư Khánh Văn và dạy bảo. Và như vậy là sau này thì thiền sư Khánh Văn mới dạy bảo mới đặt tên cho là Lý Công Uẩn, dạy văn dạy võ cho, và thỉnh thoảng thì vẫn cho về chùa của sư huynh là thiền sư Vạn Hạnh ở chùa Tiêu Sơn đó, để cho gì, để cho sư huynh cũng chỉ điểm thêm cái về kiến thức Phật pháp cho gì, cho đệ tử của mình là Lý Công Uẩn đó. Đấy, đấy là một cái câu chuyện ngày xưa thầy cũng được đọc mà cũng nhớ rất là lâu về câu chuyện đó. Nói chung cái truyền thuyết về Lý Công Uẩn có nhiều chuyện, có nhiều cái lắm. Nhiều các vị tìm hiểu á mà xem nhiều nhiều chuyện lắm. Đại khái như thế. Vào cuối thế kỷ 20, các nhà sử học đã phát hiện ra một bia đá ở chùa Tiêu Sơn có tên là Lý Gia Linh Thạch. Có ghi rằng người phụ nữ sinh ra Lý Công Uẩn tên thật là Phạm Thị Ngà. Chúng ta thấy ở thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20 rồi, thì các nhà sử học mới tìm ra một cái, sau khi sửa sang lại chùa Tiêu Sơn mới tìm thấy một cái, đào thấy một cái bia đá. Bia đá có ghi là Lý Gia Linh Thạch. Có ghi rằng, nói rằng người phụ nữ sinh ra Lý Công Uẩn chính là bà Phạm Thị Ngà, tức là tên thật là Phạm Thị Ngà. Bà là người ở làng Hoa Lâm, làm thủ hộ của nhà chùa, tức là sau này là nói rằng bà là thủ hộ, tức là vái hộ của chùa Tiêu Sơn đó. Đấy, đấy là cái bia thì ghi như thế nhé. Chuyên quét sân, làm vườn và lo nhang đèn. Một hôm lễ hội chùa, có gần gũi với một vị thần nhân mà có thai. Sau đó bà bị nhà chùa đuổi đi, tức là bị thiền sư Vạn Hạnh nhé, ngài không cho ở trong chùa nữa vì có thai. Bà là một bà vái hộ, một Phật tử là vái hộ chấp tác trong chùa mà lại có gì, tự nhiên có thai như thế thì ai thầy trụ trì nào dám cho ở nữa. Đấy, cho nên đây là, đây là ở cái tấm bia gọi là Lý Gia Linh Thạch, ở cuối thế kỷ 20 các nhà sử học mới tìm ra, mọi người xây dựng lại chùa Tiêu Sơn mới tìm ra. Thì trong cái bia Lý Gia Linh Thạch ấy, thì có nói cái câu chuyện về thân mẫu của Lý Công Uẩn chính là bà Phạm Thị Ngà, là Phật tử, là bà vãi hộ, chấp tác ở trong chùa Tiêu Sơn. Nhưng một hôm thì trong chùa có hội, do yêu một chàng trai hai ăn nằm với nhau, không phải ở đây không phải một chàng trai mà một vị thần chứ, gần gũi với một vị thần mà có thai. Sau đó bị nhà chùa đuổi đi lang thang nay đây mai đó, tới khi sắp sinh thì tới chùa ứng tâm xin ngủ qua đêm và sinh ra Lý Công Uẩn. Năm lên 3 tuổi được mẹ gửi tới cho nhà sư Lý Khánh Văn để học tập. Đấy. Đây ở đây chúng ta thấy là trong cái linh thạch này á, Lý Gia Linh Thạch cũng là nói là sinh ở chùa Ứng Tâm chứ không phải là sinh ở chùa Tiêu Sơn. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì chép rằng vua Lý Công Uẩn sinh ra mới 3 tuổi, mẹ ấm đến chùa làng Cổ Pháp nhờ thiền sư Lý Khánh Văn dạy dỗ, thiền sư bèn nhận làm con nuôi. Sách Các Triều Đại ở Việt Nam của tác giả Quỳnh Cư Đỗ Đức Hợp thì nói Lý Công Uẩn được sinh ra tại Tam Quan chùa Ứng Tâm, khi có ánh sáng lạ thường, khi sinh có ánh sáng lạ thường và hương thơm ngào ngạt. Sư chủ trì và bà hộ chùa, tức là bà vái hộ ở chùa đó, ra xem thì thấy người đàn bà ấy, tức là mẹ Lý Công Uẩn đó, đã sinh một đứa con trai. Hai bàn tay có 4 chữ Sơn Hà Xã Tắc. Tức là hai bàn tay một bàn có chữ Sơn Hà, một bàn thì có chữ gì? Xã Tắc. Ghép lại với nhau thì là thành 4 chữ Sơn Hà Xã Tắc. Sau đó trời bỗng đổ một trận mưa to gió lớn. Mẹ chú bé chết ngay khi sinh. Mẹ chú bé chết ngay khi sinh con. Đây là theo cuốn sách Các Triều Đại Việt Nam của tác giả Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hợp thì nói như vậy. Sau khi sinh Lý Công Uẩn thì mẹ chết ngay. Và chú bé được nhà chùa nuôi nấng. Khi lên 8-9 tuổi, nhà sư cho chú bé theo học sư Vạn Hạnh ở chùa Tiêu Sơn. Chú bé đó là Lý Công Uẩn. Đấy, chúng ta thấy đây là một cái câu chuyện nữa được ghi ở trong bộ lịch sử sử các triều đại ở Việt Nam của tác giả Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hợp. Đó. Chúng ta thấy đây cũng là cho nên cái ngày xưa thì không ghi lại cái câu chuyện sinh ngài cụ thể, cho nên sau này lịch sử sau này chúng ta cứ nghe cái truyền thuyết trong dân gian đó, mà các cụ với truyền thuyết dân gian nó từ người này sang người nọ là nói thì nó đã dân gian nó đã thay đổi đi khá nhiều rồi là như thế, mà sau này mới viết thì người này nghe tin nghe câu chuyện này thì viết lại, người nọ nghe như thế thì viết lại, cho nên cũng có cái khác nhau đôi ba chỗ như vậy. Có tài liệu còn cho rằng Lý Công Uẩn chính là con của thiền sư Vạn Hạnh, thì đây là cái tài liệu này là những cái người mà họ không hiểu gì về Phật pháp, không hiểu gì về Phật giáo thế nào. Làm gì có chuyện là thiền sư Vạn Hạnh là một cái vị thiền sư đắc đạo, cao tăng đắc đạo danh tiếng như thế, được cả vua gì đó, cả vua Lê Đại Hành kính phục và coi như là một bậc thầy của mình như thế. Làm gì có cái chuyện đấy. Họ không hiểu gì về Phật pháp họ mới nói như thế. Nhưng mà đây cũng đưa ra để cho chúng ta biết được ở thế gian họ truyền miệng nhau rồi họ viết thành sách họ nói như vậy, đưa ra để chúng ta cũng biết được. Nhưng chúng ta biết rằng chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Vì trong giới luật của nhà Phật, các Phật tử tại gia còn cấm tà dâm. Còn những người xuất gia thì cấm hẳn gì, cấm tuyệt về dục vọng. Cho nên chắc chắn là gì, ngài là một bậc cao tăng đắc đạo, một vị thiền sư danh tiếng lỗi lạc như thế, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Đây là điều chắc chắn, chúng ta là những người học Phật, chúng ta phải tin cái điều đó. Nhưng mà ở thế gian đó, họ viết những cái tài liệu về sau, họ cho Lý Công Uẩn là con của thiền sư Vạn Hạnh. Cho nên người đời sau mới bịa ra cha của Lý Công Uẩn là một thần nhân. Đấy, họ nói như thế. Nói như vậy. Điều này tôi tin là không đúng. Vì thiền sư Vạn Hạnh chính là một danh tăng. Đây chính là lời nói của gì? Của thầy. Ở trong cái bộ giảng giải học đạo đức. Thầy phản biện lại. Phản biện lại một số các tài liệu họ nói là Lý Công Uẩn là con của thiền sư Vạn Hạnh. Cho nên người đời mới nói là một thần nhân là như thế. Nhưng thầy phản biện lại điều này á. Tôi tin chắc chắn là không đúng. Vì thiền sư Vạn Hạnh chính là một danh tăng, một cao tăng đắc đạo của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Lý. Có rất nhiều sự linh ứng, đặc biệt là thuật tiên đoán và sấm truyền của thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh là một bậc cao tăng đắc đạo, chắc chắn phải giới luật tinh nghiêm. Trong nhà Phật không có chuyện phá giới mà có thể minh tâm kiến tính tu hành đắc đạo được. Đó là chắc chắn rồi. Có thể là do đời sau một số các bậc hủ nho, tức là những cái bậc học nho nhưng mà gì ạ, mà khư khư cố chấp cho nho giáo là trên hết và muốn hạ bệ Phật giáo á, cho nên mới viết thành cái câu chuyện là thiền sư Vạn Hạnh chính là bố của Lý Công Uẩn như thế. Lý Công Uẩn là con của thiền sư Vạn Hạnh là như vậy. Cho nên mới nói thì có thể sau này á, một số bậc hủ nho muốn hủy nhục Phật giáo và uy tín của nhà Lý, cho nên mới ngoa truyền Lý Công Uẩn chính là con của thiền sư Vạn Hạnh là như thế. Đấy cũng là gì, một cái lập luận tôi nghĩ là có lý đấy, có lý. Thôi hết mất giờ mất rồi. Ngày mai chúng ta học tiếp. Ngày mai chúng ta học tiếp về ngài Lý Công Uẩn, hay lắm, rất hay. Học về Lý Công Uẩn, nếu mà chỉ đọc thôi cho chúng ta nghe thôi thì nó cứng, cho nên chúng tôi phải dẫn chứng, cốt truyện và giảng rộng như thế chúng ta nghe. Chúng ta đấy, học lịch sử nó không chán là ở cái chỗ đó. Nếu mà cứ lấy ra mà đọc thì chúng ta nghe tí là chán, là ngáp ngủ, là buồn ngủ. Đặc biệt là các Phật tử lại xem trực tuyến thế thì. Mà thầy mà lôi ra thầy đọc thì chúng ta chắc là 10 người thì bỏ chạy cả 9. Cho nên làm sao để nghiên cứu cái phương pháp giáo dục và hướng đạo, làm sao cho chúng ta nghe mà gì mà không chán. Đặc biệt là chúng ta nghe trực tuyến như thế này, mà đêm hôm như thế này là càng buồn ngủ nữa. Các có vị nào buồn ngủ chưa? Buồn ngủ rồi. Hôm nay thấy, chúng ta thấy, chắc là hôm qua nhiều Phật tử phát nguyện ăn chay nhiều. Tin vui đã đến với đất nước chúng ta ngày hôm nay. Cả ngày hôm nay thì chỉ có 2 ca, chính phủ công bố có 2 ca mắc COVID thôi. Chúng ta cùng nhau để cầu nguyện tiếp tục khoảng độ tầm hơn 2 tuần nữa thì phúc phần của đất nước chúng ta, rồi cái sự nhiệt tâm nhiệt tình của lãnh đạo các cấp và đặc biệt là các y bác sĩ, trong đó có một phần cả sự cầu nguyện của tăng ni Phật tử và các chức sắc các tôn giáo bạn nữa cùng hướng thiện để cầu nguyện, thì tôi nghĩ rằng âm phủ dương trợ cả hai đều làm hết sức mình thì đại dịch sẽ được đẩy lùi ở Việt Nam chúng ta càng sớm càng tốt. Vậy Phật tử chúng ta hãy nhất tâm tinh tiến rộng mãnh để tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, làm các điều tốt, phóng sinh tu phúc để hồi hướng công đức cho đất nước sớm mà vượt qua cái đại nạn này, cho dân tộc Việt Nam chúng ta sớm được sống bình yên trở lại, cũng như cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ trên toàn thế giới để nhân loại được bớt đi phần nào khổ đau trong cuộc sống, bớt đi thôi chứ còn hết thì không đâu các quý vị, bớt đi thôi. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đã nghỉ tại đây. Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cập Ư Nhã Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.